tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk.
Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không? Tôi không biết tác giả câu thơ đó là ai, nhưng thốt nhiên đọc tiêu đề cuốn sách của nữ nhà văn người Hàn Quốc Shin Kyung-suk, chúng chợt ùa về trong tâm trí. Mẹ là cõi riêng để mỗi người tìm về sau tận cùng sướng khổ cuộc đời. Tiểu thuyết mở đầu bằng sự kiện một bà mẹ mất tích do lạc đường trên ga tàu. Một bà mẹ nông thôn đã già, trí óc không còn minh mẫn, lúc nhớ lúc quên, cùng chồng từ quê lên phố thăm con và bị lạc, sau đó mất tích. Sự gần gũi trong tình huống cũng như nhân vật phần nào gợi không khí thân thuộc với mỗi độc giả Việt Nam. Những người mà phần đông, dù ở phố, vẫn có bố, mẹ đang ở nông thôn. Toàn bộ nội dung tiểu thuyết là cuộc hành trình tìm mẹ của những người con. Đan xen giữa công cuộc tìm kiếm liên tục và tích cực, ký ức của những người con về mẹ, của người chồng về vợ, của những người hàng xóm, người bạn, những người từng chịu ơn người mẹ mất tích đó lần lượt hiện lên qua giọng văn nhẹ nhàng, giản dị, thâm trầm. Shin Kyung-suk chủ ý giấu kín nhân vật người mẹ qua lối kể chuyện tinh tế. Người nghe có thể cảm nhận chân dung người mẹ mất tích như bức tranh trọn vẹn được hiện dần qua từng mảnh ghép. Mỗi mảnh ghép là một phần ký ức. Mỗi mảnh ghép lại hé lộ cho ta rõ thêm về tính cách đặc biệt của người mẹ này. Không vội vã, ồn ào, nhưng chân dung của người mẹ mất tích vẫn hiện lên thật trang trọng như một tượng đài bất tử bởi tình yêu và đức hy sinh lớn lao vì chồng con. Người đọc không thể quên cảnh bà lội bộ hàng trăm cây số mang hồ sơ học bạ tới để con đăng ký xin việc ở thành phố. Người mẹ đã nhường con phần ấm áp để dành chỗ nằm sát tường giá lạnh trong đêm khuya. Và cũng người mẹ ấy đã giấu chồng con dành toàn bộ số tiền các con gửi về dưỡng già, làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi, vân vân. Yêu con hết mực, bà sẵn sàng hy sinh mọi nhu cầu, mong muốn và mơ ước để lo lắng, chắt chiu cho những mong muốn, nhu cầu và mơ ước của con. Vâng, có thể bạn sẽ bảo, có người mẹ nào trên đời này không thế? Dường như mọi phẩm chất tốt đẹp đó vẫn luôn nằm trong một thứ bản năng thiêng liêng nhất của con người, bản năng làm mẹ. Và vẻ như tác giả Shin Kyung-suk chỉ làm một việc rất giản dị. Chị viết nó ra, kể nó ra để mỗi người thêm một lần nữa hiểu sâu sắc và trân trọng những gì người mẹ mang lại cho thế giới này. Nhưng cuộc hành trình tìm mẹ của những đứa con cũng gợi ra thật nhiều suy ngẫm. Tự bản thân mỗi người chợt nhận ra, có những điều lâu nay họ chưa bao giờ nghĩ cho mẹ. Với họ, mẹ lúc nào cũng là người luôn yêu thương, chăm chút và lo lắng cho các con. Mẹ là biểu tượng của những chia sẻ, lo toan, của những cho đi mà không bao giờ đòi hỏi nhận lại. Họ đã quen nhận về những yêu thương của mẹ, quen tới mức chưa ai trong số họ nghĩ rằng mẹ của họ cũng rất cần được nhận về những yêu thương. Bởi thế mới có chuyện cô con gái giận dữ khi mẹ không chịu làm chuồng cho con chó ở, chuyện những chiếc bánh gạo mẹ làm ngày lễ bị con cái chê bôi, ỉ ôi, thậm chí vứt bỏ sau nhiều tháng nằm chỏng chơ trong tủ lạnh. Mới có những cư xử không phải khi mẹ già lẩn thẩn theo năm tháng. Chưa bao giờ những đứa con từng được hưởng quá nhiều yêu thương chăm bẵm đó nhận ra mình đang hành xử thật tồi tệ với mẹ trong lúc còn có mẹ. Chỉ tới khi mẹ mất tích, có người mới nhận ra trong muôn vàn kế hoạch đặt ra cho cuộc đời, họ chưa có nổi một điều dành cho mẹ. Song có lẽ các bạn sẽ đồng ý với tôi khi cho rằng đó là câu chuyện muôn đời của con người, đúng như các cụ ta thường nói, nước mắt chảy xuôi. Cuộc hành trình tìm lại người mẹ mất tích cũng là dịp để người chồng, bố của những đứa con nhận ra ông đã rất yêu thương và cần có bà đến mức nào. Khi bà ở nhà, ông luôn nghĩ tới những chuyến đi thỏa chí tang bồng. Ông luôn mặc định sẵn trong lòng cảm giác yên tâm. Cứ đi, đi mãi. Bởi khi về, chỉ cần gọi một tiếng thôi, đã thấy bóng bà đi ra từ căn bếp. Sống bên người vợ chừng ấy năm trời, có với nhau tới chừng ấy mặt con, nhưng chưa bao giờ ông thực sự hiểu bà. Ông cũng như những đứa con của mình, quá quen với sự lặng lẽ yêu thương và hy sinh của vợ. Quen tới mức chưa bao giờ lo lắng và sợ hãi về một ngày tình yêu thương vô điều kiện đó không còn. Cuốn tiểu thuyết của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk vừa có chuyện lại vừa không có chuyện. Nếu để tóm tắt lại nội dung người viết muốn kể, chắc chúng ta chỉ cần dùng vài câu ngắn ngủi thế này. Một bà mẹ ở nông thôn cùng chồng lên thăm con trai và bị mất tích sau khi lạc ở bến tàu. Các con cùng chồng bà đi tìm nhưng không thấy. Vâng, chỉ thế thôi. Nhưng đi từ cái tứ rất giản dị ấy, nhà văn đã thổi một không khí rất đặc biệt vào tác phẩm qua giọng văn, lối kể. Từ đó thôi thúc mỗi người đọc bước vào một cuộc hành trình tìm kiếm người mẹ của chính mình. Qua giọng kể điềm đạm, bình dị của nhà văn, chúng ta hình dung thật rõ nét cuộc đời và chân dung người mẹ từ dáng vẻ, cử chỉ bên ngoài tới suy nghĩ, tình cảm vô cùng sâu sắc trong bản năng một người phụ nữ đáng kính trọng. Có thể người mẹ của bạn không may mất sớm, có thể bạn may mắn vẫn có mẹ ở bên, nhưng dù thế nào sẽ chẳng bao giờ là muộn nếu lúc này đây bạn bắt đầu dành một phần thời gian tâm tưởng nghĩ về mẹ, về những điều hy sinh quá lớn mà mẹ đã dành cho ta.
Mời các bạn cùng đến với tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nữ nhà văn người Hàn Quốc Shin Kyung-suk. Với tác phẩm này, Shin Kyung-suk đã trở thành nhà văn châu Á nổi bật nhất năm 2009. Và theo những lời giới thiệu trên bìa bốn của cuốn sách, tác phẩm này không chỉ thành công về mặt thị trường khi bán được hàng triệu bản, tác phẩm còn được giới phê bình đánh giá cao, nổi tiếng vang xa khắp các nước châu Á. Tác phẩm được xuất bản tại 19 nước, trong đó có Mỹ. Và bây giờ, chúng tôi trân trọng giới thiệu những trang đầu tiên của tác phẩm này tới bạn nghe đài.
Anh Hyung Chun bảo, cô soạn nội dung tờ rơi bởi cô sống bằng nghề viết lách. Cô đỏ rừ mặt như thể vừa bị phát hiện làm một việc xấu xa nào đó. Cô không chắc những gì mình viết liệu sẽ có ích trong việc tìm mẹ hay không. Khi cô viết ngày sinh của mẹ là ngày 24 tháng 7 năm 1938, bố cô nói rằng mẹ sinh năm 1936. Mặc dù trên giấy tờ đều ghi năm 1938, nhưng thực tế mẹ sinh năm 1936. Lần đầu tiên cô được nghe tới điều này, bố cô bảo, ngày xưa tất cả mọi người đều làm như thế. Có rất nhiều đứa trẻ sinh ra chưa đầy trăm ngày đã chết. Vì vậy, người ta thường nuôi con được vài ba tuổi rồi mới làm giấy khai sinh. Cô sửa số 38 thành 36. Nhưng anh cả bảo, phải viết năm sinh của mẹ là 1938 theo đúng như trên giấy tờ. Cô thầm nghĩ, không biết có cần phải chính xác tới thế không, khi đây chỉ là tự soạn tờ rơi, chứ không phải khai báo với cơ quan chức năng. Nhưng cô vẫn sửa số 36 thành 38. Trong lòng tự hỏi, không biết đến cả ngày sinh của mẹ cũng có thật là ngày 24 tháng 7 không? Mấy năm trước, mẹ bảo anh chị em cô không cần tổ chức sinh nhật riêng cho mẹ, vì sinh nhật của bố trước sinh nhật mẹ một tháng. Trước đây vào mỗi dịp sinh nhật hay các ngày lễ kỷ niệm khác, anh chị em cô đều về nhà bố mẹ ở thị trấn Z. Cả nhà tập trung đầy đủ là 22 người. Mẹ rất thích cảnh cả gia đình quây quần nói chuyện rôm rả. Cứ mỗi dịp cả nhà tập trung đông đủ, từ mấy ngày trước, mẹ đã muối kim chi, ra chợ mua thịt bò, chuẩn bị kem đánh răng và bàn chải. Mẹ còn ép dầu mè, rang vàng hạt tía tô và hạt vừng, rồi đem hạ thổ để làm quà cho các con mang về. Những lần chờ con cháu về, mẹ vui ra mặt. Khi nói chuyện với hàng xóm hay người quen, thì từ cử chỉ đến lời nói đều không giấu được vẻ tự hào. Mẹ còn chất đầy trong kho những chai thủy tinh lớn nhỏ đựng đủ các loại nước hoa quả do chính tay mẹ làm. Nào là nước mận, nước dâu tây, mùa nào thức ấy. Mẹ có những hũ đựng đầy vèn cá đủ muối và mắm cá trống hay sò muối để gửi cho các con trên thành phố. Biết hành tươi tốt cho sức khỏe, mẹ ép cả nước hành. Và trước khi mùa đông đến, mẹ còn làm nước bí ngô pha với cam thảo. Ngôi nhà của mẹ giống như kho xưởng. Ở đó mẹ làm tương, làm đậu muối, làm gạo lứt, chế biến mọi thứ cho gia đình sử dụng quanh năm. Nhưng về sau anh chị em cô về thăm bố mẹ thưa dần, và bố mẹ lên Seoul nhiều hơn. Bữa tiệc gia đình ấm cúng trong ngày sinh nhật của bố mẹ cũng bắt đầu được thay bằng những bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng. Như thế tiện lợi hơn. Rồi thậm chí mẹ còn gợi ý nên tổ chức sinh nhật mẹ cùng với sinh nhật bố. Vì mẹ nghĩ mùa hè nóng nực mà anh chị em cô phải đi đi lại lại hai lần cho hai ngày sinh nhật thì thật mệt. Chỉ bằng chọn lấy một ngày rồi tổ chức luôn cho tiện. Ban đầu cả nhà phản đối chuyện đó, dù mẹ cứ khăng khăng không thay đổi ý kiến. Và nếu mẹ không chịu lên thành phố, thì mấy người trong anh chị em cô sẽ về quê tổ chức sinh nhật cho mẹ. Về sau tất cả anh chị em trong nhà đều tặng quà sinh nhật cho mẹ vào ngày sinh nhật bố. Còn ngày sinh nhật của mẹ cứ lặng lẽ trôi qua. Mẹ thích mua tất cho mọi thành viên trong gia đình, nhưng anh chị em cô không ai lấy, nên tất cứ chất đống trong tủ quần áo của mẹ. Tên: Park Sonio, ngày sinh 24 tháng 7 năm 1938, 69 tuổi. Hình dáng: tóc búi tiêu ngắn, gò má cao. Khi đi lạc, mặc áo sơ mi xanh da trời, áo khoác trắng, váy xếp nếp màu be. Địa điểm bị lạc: ga tàu điện ngầm Seoul. Không ai quyết được cô nên sử dụng tấm hình nào của mẹ. Mọi người đều nhất trí dùng tấm hình chụp gần đây nhất, nhưng không ai có tấm hình mới chụp nào có mẹ. Cô nhớ ra là lâu nay mẹ không thích chụp ảnh. Ngay cả khi chụp ảnh gia đình, mẹ cũng lẩn đi mất. Thế nên mẹ không bao giờ xuất hiện trong ảnh. Tấm ảnh gần đây nhất có mẹ là tấm chụp cả nhà vào dịp mừng thọ bố 70 tuổi. Hôm ấy, mẹ mặc hanbok màu xanh nhạt, mái tóc được thợ làm đầu cuốn lên cẩn thận, môi đánh son đỏ, trông thật sang trọng. Cậu em trai cô cho rằng hình dáng mẹ trong ảnh trông khác xa hình dáng mẹ trước khi bị lạc. Cho dù có tách riêng ảnh mẹ ra, phóng to lên, thì mọi người cũng không nhận ra. Cậu kể rằng khi cậu tải ảnh mẹ lên mạng, mọi người vào bình luận rằng mẹ đẹp quá, trông trắng giống người đi lạc tí nào. Cả nhà quyết định sẽ tìm tấm ảnh khác của mẹ. Anh cả bảo cô bổ sung thêm nội dung trong tờ rơi. Khi cô nhìn anh trai chằm chằm, anh bảo cô hãy nghĩ ra những câu cảm động hơn để lay động lòng người đọc. Lời lẽ lay động lòng người đọc ư? Khi cô viết, làm ơn hãy giúp chúng tôi tìm mẹ. Anh cả cho rằng lời lẽ như vậy đơn giản quá. Khi cô viết, Omoni của chúng tôi bị lạc. Anh cả cho rằng từ Omoni trịnh trọng quá và bảo cô sửa thành Oma. Khi cô viết, Oma của chúng tôi bị lạc, anh cả lại bảo, nghe câu này quá trẻ con. Khi cô viết, nếu nhìn thấy người nào như vậy, làm ơn báo cho chúng tôi. Anh cả quát ầm lên, cô là cái kiểu nhà văn gì vậy? Cô không tài nào nghĩ ra được lấy một câu đủ sức thuyết phục để anh cả vừa ý. Người anh thứ nói, mọi người sẽ chú ý nếu em viết thêm là chúng ta sẽ có hậu tạ. Khi cô viết, chúng tôi sẽ hậu tạ xứng đáng. Đến lượt các chị dâu cô cho rằng không thể viết chung chung như vậy. Mọi người chỉ thực sự quan tâm đến tờ rơi nếu chúng ta đưa ra một con số cụ thể. Vậy nên viết bao nhiêu? 1 triệu won được không? Sợ ít quá. 3 triệu won được không? Vẫn có vẻ ít nhỉ. Vậy thì 5 triệu won nhé. Chắc chẳng có ai chê khoản tiền 5 triệu won. Cô viết, chúng tôi sẽ hậu tạ 5 triệu won. Rồi đặt dấu chấm câu. Người anh thứ hai bảo nên sửa lại là hậu tạ 5 triệu won. Cậu em trai bảo cô cho dòng chữ 5 triệu won thành cỡ chữ to hơn. Mọi người thống nhất, nếu ai tìm thấy tấm hình của mẹ phù hợp hơn, thì gửi email cho cô. Việc bổ sung nội dung và photo tờ rơi do cô đảm nhận, cậu em trai chịu trách nhiệm phân phát cho mọi người trong nhà. Cô gợi ý thuê người phát tờ rơi, nhưng anh cả yêu cầu mọi người phải trực tiếp làm việc ấy. Những ngày trong tuần thì tranh thủ thời gian rỗi, còn cuối tuần thì đi phát cả ngày. Cô cáu kỉnh, làm như thế đến khi nào mới tìm thấy mẹ? Anh cả vặc lại, chúng ta sẽ làm việc này vì không thể ngồi tĩnh mà chờ được. Chúng ta đang làm tất cả những gì có thể. Anh nói thế là thế nào? Chúng ta đang làm tất cả những gì có thể sao? Thì chúng ta đã đăng tin trên báo. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đăng tin trên báo sao? Thế cô muốn làm gì nữa? Tất cả chúng ta phải bỏ việc để đi lục tung mọi ngõ ngách trong thành phố này lên chắc. Nếu làm như vậy mà tìm được mẹ, thì tôi đã làm. Anh cả gần như nổi khùng. Cô thôi không tranh luận với anh cả nữa. Xưa nay, cô vốn quen để anh coi sóc mọi việc. Nhưng cô cũng hiểu rằng, làm vậy trong trường hợp này là quá đáng. Mọi người để bố ở lại nhà anh cả rồi ra về. Nếu không giải tán nhanh, thì chắc chắn sẽ lại tiếp tục có tranh cãi. Anh chị em cô đã cãi vã nhau cả tuần trước rồi. Cả nhà tập trung để bàn cách tìm mẹ. Và rồi vô tình, người này lại động chạm đến những lần người kia, người nọ làm điều không phải với mẹ trước đây. Dần ra những chuyện dồn nén bấy lâu bùng phát. Kết cuộc là anh em quát tháo lẫn nhau. Người đốt thuốc mù mịt, người nổi khùng lên, đóng sập cửa lại. Ngay sau khi được tin mẹ bị lạc, cô bực tức hỏi mọi người trong gia đình, sao không có ai ra ga tàu điện ngầm Seoul đón bố mẹ? Thế còn cô đã ở đâu? Tôi ư? Cô mím chặt môi. Tận 4 ngày sau khi mẹ bị lạc, cô mới biết tin. Mọi người trong gia đình cô đổ lỗi cho nhau về chuyện mẹ bị lạc, nhưng ai cũng cảm thấy day dứt trong lòng. Rời khỏi nhà anh cả, cô bắt tàu điện ngầm về nhà, nhưng rồi lại xuống ở ga Seoul, nơi mẹ biến mất. Trong nhà ga người đông như nêm, họ chen lấn va quệt vào cô khi cô tìm đường đi tới chỗ mẹ bị lạc. Chắc mẹ cô cũng bị lạc trong tình trạng hỗn loạn như thế này. Mọi người xô đẩy cô khi cô đứng tại nơi mẹ đã tuột mất bàn tay bố. Không ai nói một lời xin lỗi. Có lẽ mọi người đã ảo ạt đi qua như thế, trong khi mẹ cô đứng đấy không biết phải làm gì. Người ta có thể đặt lại hồi ức được bao xa? Hồi ức về mẹ thì sao? Từ khi nghe tin mẹ bị lạc, đến tận bây giờ, cô không thể tập trung suy nghĩ được gì. Những ký ức cô đã quên lãng từ lâu, bỗng nhiên trỗi dậy. Nỗi ân hận cứ bám theo từng ký ức. Cô nhớ lại nhiều năm về trước. Mấy ngày trước khi cô rời thị trấn quê nhà lên thành phố, mẹ dẫn cô ra cửa hàng quần áo ngoài chợ. Cô muốn chọn một chiếc váy trơn, nhưng mẹ lại chọn cho cô một chiếc váy xếp nếp, có đai và đường diềm. Mẹ cô hỏi, cái này thế nào? Không, cô nói rồi gạt đi. Tại sao? Con cứ mặc thử đi. Mẹ lúc đó còn trẻ, mở to mắt ngạc nhiên không hiểu. Chiếc váy xếp nếp ấy tương phản hoàn toàn với chiếc khăn cũ kỹ lem nhem mẹ đội trên đầu, như hai thế giới tách biệt, không ăn nhập gì với nhau. Trông trẻ con quá. Thật sao? Mẹ cô nói, nhưng vẫn cầm chiếc váy ngắm nghía mãi, không nỡ rời. Mẹ cô lẩm bẩm, nếu là con thì mẹ đã thử cái váy này. Thấy mẹ có vẻ hơi buồn khi cô cho rằng kiểu váy đó trẻ con, cô nói, cái này có phải kiểu mẹ hay mặc đâu. Mẹ nói không, mẹ thích kiểu này, chỉ có điều mẹ thì không mặc được. Cô thầm nghĩ, mình lẽ ra nên mặc thử cái váy đó. Cô khuỵu chân ngồi xuống, có lẽ đúng chỗ mẹ cô đã từng ngồi. Vài ngày sau khi Nhất Quyết đòi mua váy trơn, cô đã đến chính sân ga tàu điện ngầm Seoul này cùng mẹ. Mẹ nắm chặt tay cô, bước đi giữa biển người, với phong thái có thể đe dọa cả những tòa nhà lừng lững đang từ trên cao nhìn thẳng xuống, rồi băng qua quảng trường và đợi anh cả dưới chân tháp đồng hồ. Sao một con người như vậy có thể bị lạc? Khi ánh đèn từ con tàu đang vào ga vừa rọi tới, mọi người đổ xô lại, liếc xéo qua chỗ cô ngồi, cứ như thể họ đang bực bội vì cô cứ ngồi trên lối đi. Lúc mẹ bị xô tuột khỏi tay bố, cô đang cùng đồng nghiệp tham dự triển lãm sách tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Lúc mẹ cô bị lạc ở ga tàu điện ngầm Seoul, cô đang cầm trên tay bản dịch tiếng Trung cuốn sách của cô tại một quầy sách ở triển lãm. Cô tự hỏi, tại sao bố không đi taxi mà lại đi tàu điện ngầm chứ? Chỉ cần bố không đi tàu điện ngầm thì chắc đã không xảy ra chuyện này. Bố cô nói, ông đang nghĩ tại sao phải đi taxi khi ga tàu hỏa cũng nối liền với ga tàu điện ngầm. Có những khoảnh khắc mà người ta thường suy ngẫm lại sau khi có việc gì đó xảy ra, nhất là sau khi chuyện không may xảy ra. Khoảnh khắc mà người đó nghĩ, lẽ ra mình không nên làm như vậy. Khi bố cô nói với cả nhà rằng, bố mẹ có thể tự tìm đến nhà anh Hyung Chun, tại sao khác với những lần trước anh chị em cô lại để bố mẹ làm thế? Bình thường mỗi lần bố mẹ lên thành phố thăm các con, trong số anh em cô vẫn có người ra ga xe hỏa hay ga tàu điện ngầm Seoul đón họ. Điều gì khiến bố cô vẫn luôn dùng xe của nhà hoặc đi taxi mỗi lần lên thành phố, quyết định đi tàu điện ngầm vào cái ngày định mệnh ấy? Khi tàu điện đến, bố mẹ vội vã chạy lại. Nhưng lúc bố lên tàu, nhìn lại phía sau thì đã không thấy mẹ đâu. Đó là một buổi chiều thứ bảy đông đúc. Mẹ lạc bố giữa đám đông, đoàn tàu lăn bánh khi mẹ hoàn toàn mất phương hướng. Khi mẹ tay không đi lang thang trong ga tàu điện ngầm, vì bố đã cầm túi của mẹ lên tàu. Cô vừa rời khỏi triển lãm sách và đang trên đường đến quảng trường Thiên An Môn. Mặc dù đã đến Bắc Kinh 3 lần, nhưng cô chưa lần nào đến quảng trường Thiên An Môn, chỉ mới ngắm nhìn từ trong xe buýt hay taxi. Cậu tình nguyện viên đề xuất đi thăm quảng trường Thiên An Môn trước bữa tối. Cả đoàn nhất trí, đó là một ý hay. Khi cô bắt taxi đến trước Tử Cấm Thành, người mẹ bơ vơ ở ga tàu điện ngầm Seoul của cô đang làm gì? Đoàn của cô đã vào thăm Tử Cấm Thành, nhưng phải quay sang ngay. Tử Cấm Thành chỉ mở cửa một phần vì đang trong thời gian trùng tu, và chăng cũng sắp đến lúc đóng cửa. Toàn bộ thành phố Bắc Kinh đang là một công trường lớn để chuẩn bị cho Đại hội Olympic vào năm tới. Cô chợt nhớ đến một cảnh trong phim Hoàng đế cuối cùng, khi ông vua già Phổ Nghi trở lại Tử Cấm Thành, nơi ông đã từng sống thời thơ ấu, và cho một vị khách du lịch nhỏ tuổi xem cái hộp ông giấu sau ngai vàng. Khi ông mở nắp hộp ra, con dế ông nhốt trong hộp từ ngày xưa vẫn còn sống. Khi cô đi sang quảng trường Thiên An Môn, mẹ cô đang đứng bơ vơ, bị chen lấn giữa dòng người đông đúc. Phải chăng mẹ cô đang mong chờ các con đến đón? Con đường nối Tử Cấm Thành với quảng trường Thiên An Môn cũng đang trong giai đoạn tu sửa. Cô có thể nhìn thấy quảng trường ngay trước mặt, nhưng để đến được đó, cô phải đi qua một con đường ngoằn ngoèo. Khi cô ngắm những cánh diều bay lơ lửng phía trên quảng trường Thiên An Môn, có thể mẹ cô đang ngồi trong đường hầm với nỗi tuyệt vọng và thầm gọi tên cô. Khi cô thấy cánh cửa sắt của Thiên An Môn mở ra, một tốp cảnh sát bước đều về phía quảng trường để hạ lá cờ đỏ có 5 ngôi sao xuống. Có thể mẹ cô đang đi lang thang trong mê lộ đường hầm ở ga tàu điện ngầm Seoul. Nhờ sự xác nhận của những người đã nhìn thấy mẹ cô trong nhà ga, cô mới biết được điều này. Các nhân chứng nói, họ nhìn thấy một bà già cứ lững thững bước, thỉnh thoảng lại ngồi bệt xuống đường hay đứng thẫn thờ trước cầu thang cuốn. Có người nói, nhìn thấy bà già đó cứ ngồi mãi ở sân ga, rồi cuối cùng cũng lên một chuyến tàu để đi. Vào đêm mẹ bị lạc, cô cùng đoàn bắt taxi đến một con phố sáng trưng náo nhiệt ở Bắc Kinh, túm tụm cười đùa dưới ánh đèn đỏ, thưởng thức loại rượu nặng 56 độ của Trung Quốc, ăn cua chiên trong chảo dầu cay nóng hổi. Bố cô xuống ở bến kế tiếp và quay lại ga tàu điện ngầm Seoul, nhưng mẹ cô đã không còn ở đó. Dù không bắt được tàu, nhưng sao có thể quên được đường cơ chứ? Bảng hướng dẫn ở đâu cũng có. Mẹ biết dùng điện thoại công cộng, chỉ cần đến bốt điện thoại là có thể gọi được mà. Chị dâu cô một mực cho rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với mẹ, rằng thật khó hiểu khi mẹ không thể tìm thấy nhà anh cả chỉ vì không lên đúng chuyến tàu điện ngầm như bố. Có điều gì đã xảy ra với mẹ ư? Đó là suy nghĩ của những người muốn nghĩ mẹ là một bà già quê mùa. Khi cô nói, có thể mẹ đã bị lạc đường chứ chị? Thì chị dâu cô tròn mắt ngạc nhiên, chị biết dạo này mẹ thế nào rồi đấy. Cô giải thích, nhưng chị dâu làm ra vẻ không hiểu cô đang nói gì. Nhưng thực ra cả gia đình đều biết tình trạng của mẹ dạo này. Có thể cô sẽ không tìm được mẹ. Cô nhận ra mẹ, không biết đọc từ khi nào nhỉ? Lá thư đầu tiên cô viết là khi chuyển lời nhắn của mẹ tới anh Hyung Chun, ngay sau khi anh chuyển lên thành phố. Sau khi tốt nghiệp trung học ở thị trấn, nơi anh em cô đã sinh ra và lớn lên, anh Hyung Chun đã tự ôn thi công chức ở nhà trong một năm, rồi thi đỗ và chuyển lên thành phố để làm việc. Đây là lần đầu tiên mẹ cô phải xa một đứa con sứt ruột đẻ ra. Khi ấy nhà cô không có điện thoại, cách liên lạc duy nhất là qua thư. Anh Hyung Chun thường gửi cho mẹ những lá thư viết chữ rất to. Mẹ cô luôn linh cảm được ngày thư của anh Hyung Chun đến, cứ như thể có phép lạ. Tầm 11 giờ trưa, bác đưa thư đến làng cô với cái túi to tướng treo trước ghi đông xe đạp. Và ngày có thư của anh cả, từ ngoài đồng hay ngoài mương, mẹ cô sẽ về nhà giặt giũ quần áo để đợi được trực tiếp nhận lá thư từ tay bác đưa thư, rồi mong ngóng cô đi học về. Khi thấy cô về, mẹ vội vàng dẫn cô ra hiên sau, rồi đưa lá thư của anh Hyung Chun ra, giục cô đọc to cho mẹ nghe. Lá thư của người anh xa nhà được mở đầu bằng dòng chữ "Mẹ kính yêu". Cách viết thư giống hệt như học trong sách vở. Anh hỏi thăm sức khỏe mọi người ở nhà và thông báo tình hình công việc của anh trên thành phố vẫn tốt. Trong thư anh Hyung Chun viết rằng mỗi tuần một lần anh mang quần áo bẩn đến nhà thím để nhờ thím giặt hộ. Thực ra mẹ đã nhờ thím làm việc đó cho anh.
Chúng ta đã chứng kiến cảnh một gia đình tá hỏa lên sau sự cố người mẹ bị lạc suốt một tuần ở ga tàu hỏa. Kế hoạch tìm kiếm mẹ với tất cả những nỗ lực có thể được con cái trong nhà cùng nhau bàn tính. Việc đầu tiên cần làm là dán thông báo tìm người lạc ở những nơi có khả năng bà mẹ đi tới nhiều nhất. Trong quá trình chuẩn bị thông báo, những người con mới biết rằng họ chẳng có được tấm hình nào mới chụp của mẹ. Cô con gái là nhà văn nhớ lại chuyện một ngày trong quá khứ. Cô bất ngờ biết việc mẹ không biết chữ, nhớ lại những bức thư ấp đầy yêu thương cô giúp mẹ viết gửi cho anh trai đang học trên thành phố. Nhớ cả những linh cảm đặc biệt của mẹ mỗi khi nhận được thư từ hay tin tức của đứa con yêu xa nhà. Bắt đầu hành trình tìm mẹ, mỗi thành viên trong gia đình chạm vào hiện tại theo suy nghĩ của từng người. Từ đó, quá khứ bật mở với ấm áp những kỷ niệm về người mẹ đang mất tích. Bây giờ, mời các bạn nghe những trang tiếp trong cuốn tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk.
Con đừng lo gì việc ở nhà, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Đấy là điều duy nhất mẹ mong muốn ở con. những lá thư của mẹ luôn ngập tràn cảm động. Mẹ xin lỗi vì không giúp được gì cho con. Khi cô nắn nót viết theo những lời của mẹ, nước mắt đã rơi lã chã trên bàn tay mẹ. Câu nói cuối cùng của mẹ luôn luôn là: con hãy ăn uống đầy đủ con nhé, mẹ. Là con thứ ba trong gia đình, cô đã chứng kiến nỗi lo lắng, đau khổ, buồn rầu của mẹ khi từng người anh của cô thoát ly. Sau khi anh cả xa nhà, sáng sớm nào mẹ cũng ra sân sau lau chùi mấy chôm tương. Bởi vì giếng nước ở sân trước nên thật vất vả mới mang được nước ra sân sau. Nhưng mẹ vẫn lau chùi cẩn thận từng cái chum một. Mẹ còn lau sạch cả trong lẫn ngoài những chiếc nắp chum cho đến khi chúng sáng bóng lên. Vừa làm, mẹ vừa khe khẽ hát theo lời một bài hát nào đó. Nếu giữa đôi ta không có biển ngăn cách, sẽ không có lời ly biệt đớn đau. Mẹ nhúng rẻ lau vào trong chậu nước lạnh buốt, rồi vớt ra, vắt khô, rồi lại lau những chiếc chum và tiếp tục hát. Tôi hy vọng một ngày nào đó, người sẽ không xa rời tôi. Nếu lúc ấy cô hỏi, mẹ sẽ quay lại với đôi mắt ngấn lệ. Cách mẹ yêu thương quan tâm chăm sóc anh cả được thể hiện qua việc mẹ nấu mì cho mỗi mình anh những khi anh đi học thêm buổi tối về. Sau này nếu có lúc cô nhắc đến chuyện ấy với bạn trai, anh lại nói rằng đó chỉ là món mì thôi, có gì ghê gớm đâu. Chỉ là món mì thôi sao? Và thời điểm đó chẳng phải mì là món ngon nhất sao? Thậm chí khi ăn còn phải giấu giếm, không cho ai. Dù cô có giải thích về sự tuyệt vời của món mì thế nào đi nữa, thì anh ấy, một người thành phố, vẫn nghĩ là nó quá thường tình. Hồi đó món mì vừa mới xuất hiện, có hương vị ngon hơn mọi món mẹ làm. Mẹ mua mì và giấu trong chiếc chum rỗng ngoài sân. Mẹ chỉ muốn nấu cho anh cả ăn vào ban đêm. Dù đã khuya muộn, nhưng mấy anh em cô đều bị đánh thức bởi mùi mì thơm ngào ngạt. Khi mẹ nghiêm khắc yêu cầu anh em cô vào đi ngủ, cả mấy anh em cô cứ đứng thèm thuồng nhìn anh cả ăn. Cảm thấy có lỗi, anh Hy Ông Chôn chỉ ăn một miếng. Nhưng mẹ bảo anh cứ ăn hết bát mì. Rồi mẹ đổ đầy nước vào nồi, nấu thêm một gói mì nữa để chia cho anh em cô. Lúc ấy sao mà mấy anh em cô thấy sung sướng thế, đứa nào đứa nấy háo hức đón lấy cái bát nước nhiều hơn mì. Khi lau đến chiếc chum giấu mì ngày xưa, mẹ sẽ gọi to Hy Ông Chôn, rồi ngồi bệt xuống đất, hai chân sõi ra. Và cô sẽ nhẹ nhàng đi lên, lấy chiếc rẻ khỏi bàn tay mẹ, kéo tay mẹ lên quàng quanh vai cô. Mẹ sẽ bật khóc thổn thức, không kìm nén được trước nỗi nhớ thương tuôn trào về đứa con đầu lòng. Mỗi khi các anh xa nhà, mẹ cô như chìm vào nỗi buồn vô tận. Khi ấy tất cả những gì cô có thể làm là đọc thư các anh gửi về cho mẹ nghe, sau đó nghe mẹ đọc để viết thư cho anh, rồi bỏ lá thư vào thùng thư trên đường tới trường. Thậm chí lúc đó cô không biết một sự thật hiển nhiên, là mẹ chưa từng một lần bước chân vào thế giới của những bức thư. Tại sao cô lại không nghĩ ra rằng mẹ không biết chữ? Ngay cả lúc mẹ cậy dựa vào cô như một đứa trẻ, ngay cả lúc cô đọc thư rồi viết thư giúp mẹ. Cô thực hiện những đề nghị của mẹ chỉ như làm những việc vặt khác, cũng giống như việc ra vườn hái mấy cây cầm quỳ hay chạy ra cửa hàng mua ít dầu hỏa. Nhưng sau khi cô xa nhà, mẹ không nhờ bất cứ ai làm việc đó. Chính vì vậy, cô không nhận được lá thư nào từ mẹ. Liệu có phải là do cô không bao giờ viết thư cho mẹ không? Có lẽ là do chiếc điện thoại. Và thời điểm cô rời khỏi thị trấn, người ta lắp một chiếc điện thoại công cộng ở nhà ông trưởng thôn. Đây là cái điện thoại đầu tiên ở làng cô. vào mỗi buổi sáng. Người trong làng lắng nghe ông trưởng thôn kiểm tra cái loa, rồi thông báo nhà này hay nhà khác đến nghe điện thoại từ Seoul gọi về. Các anh cô thôi không viết thư nữa, mà thường gọi điện về cho mẹ qua chiếc điện thoại công cộng của làng. Từ khi làng có điện thoại, mọi người cho dù đang ở ngoài đường hay trên đồng, cũng đều chú ý lắng nghe xem tiếng loa gọi tên nhà nào. Mối quan hệ giữa mẹ và con gái sẽ thuộc một trong hai dạng, hoặc là biết rất rõ về nhau, hoặc là giống như người xa lạ. Cho đến mùa thu năm trước, cô vẫn nghĩ rằng cô rất hiểu mẹ. Từ việc mẹ thích cái gì, khi mẹ giận phải làm gì để mẹ nguôi, cho đến việc mẹ muốn nghe những lời như thế nào. Nếu có ai hỏi mẹ đang làm gì, cô có thể trả lời ngay lập tức: mẹ đang phơi cây dương xỉ, hôm nay chủ nhật nên mẹ đến nhà thờ. Nhưng cũng chính vào mùa thu trước, những suy nghĩ ấy của cô đã vỡ vụn. Một lần về thăm mẹ mà không báo trước, cô cảm nhận được không khí xa lạ đang tồn tại giữa hai mẹ con, giống như cô đã trở thành một người khách lạ, chứ không còn là con gái của mẹ. Hôm đó mẹ nhặt chiếc khăn rơi trên sàn nhà, rồi treo lên. Nếu thức ăn vãi xuống bàn, mẹ cũng vội vàng nhặt đi. Những khi cô về nhà mà không báo trước, mẹ thường tỏ ra lúng túng ngượng ngùng vì sân thềm bừa bãi, chăn màn lôi thôi. Mẹ mở tủ lạnh ra xem còn thứ gì không. Và cho dù cô cố ngăn, mẹ vẫn nhất quyết ra chợ mua thứ gì đó. Trong mối quan hệ gia đình, người ta có thể đi làm những việc khác sau bữa ăn mà không cần dọn bàn ngay. Thấy mẹ cứ cố giấu giếm sự lộn xộn trong cuộc sống hàng ngày, cô cảm thấy mình thực sự đã trở thành người xa lạ với mẹ. Có lẽ cô đã trở thành vị khách từ rất lâu trước đó, khi cô lên thành phố. Sau khi cô thoát ly, mẹ chẳng bao giờ cáu gắt cô nữa. Trước đây chỉ cần cô làm gì hơi sai trái là mẹ đã quát ầm lên. Hồi còn nhỏ, mẹ luôn gọi cô là con gái. Mẹ hay nói câu ấy mỗi khi phân biệt cô với các em trai, nhưng mẹ cũng gọi cô là con gái khi mẹ nhắc nhở cô giữ ý tứ trong sinh hoạt, chưa hài lòng với cách cô ăn hoa quả, đi đứng, ăn mặc, nói năng. Cũng có những lúc mẹ nhìn cô đầy vẻ âu lo. Mẹ nhìn cô với vẻ mặt ngại ngần khi muốn nhờ cô căng các góc chăn ga để hồ cho phẳng, hay khi nhờ cô cho củi vào lò để chuẩn bị nấu cơm. Và một ngày mùa đông lạnh giá, khi đang ngồi bên giếng lột ra con cá đuối để nấu cúng tổ tiên, mẹ buông ra mà nói: con phải chịu khó học hành mới có thể bước vào một thế giới tốt hơn. Lúc đó cô có thực sự hiểu được những lời dặn dò của mẹ không? Hình như cô chỉ thường gọi ôm ma những lúc mẹ mắng cô. Tiếng gọi ôm ma ấy không chỉ gợi cảm giác thân thương mà còn ẩn chứa trong đó lời cầu xin. Mẹ hãy quan tâm chăm sóc con, xin đừng trách mắng và cốc đầu con, hãy ở bên con cho dù con đúng hay sai. Cô không bỏ cách gọi mẹ là ôm ma thay vì ôm moni. Ngay bây giờ, khi mẹ đang bị lạc cũng thế, cô luôn tâm niệm rằng mỗi khi gọi mẹ là ôm ma, mẹ sẽ luôn được khỏe mạnh, mẹ sẽ bình an vô sự, sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra với mẹ. Cuộc sống ở trên thành phố đầy áp lực, mỗi khi tuyệt vọng, người đầu tiên cô nghĩ đến là mẹ. Mùa thu năm ngoái cô về nhà mà không báo trước. Chuyện đó hoàn toàn không phải do cô muốn mẹ đỡ vất vả hơn, vì mỗi lần cô về nhà, mẹ đều tất bật luôn tay. Sáng hôm đó, cô đáp máy bay đến thành phố P. Thành phố P rất xa nhà bố mẹ. Cô dậy sớm, gội đầu và ra sân bay để kịp chuyến bay sáng, mà vẫn không nghĩ mình sẽ đi thăm mẹ ở thị trấn Z. Đường từ thành phố P đến thị trấn Z xa và bất tiện hơn đi từ Seoul. Chuyến đi này không nằm trong dự định của cô. Khi cô về đến nhà, cổng đang mở, cửa nhà cũng mở. Vì trưa hôm sau, cô có hẹn ăn trưa với bạn trai, nên tối hôm đó cô phải đi tàu lên Seoul. Dù sinh ra ở nơi này, sao giờ đây cô thấy ngôi làng bỗng trở nên xa lạ quá. Thứ duy nhất còn lại từ thời cô còn bé là ba cây tầm ma bên cạnh bờ mương. Ba cây tầm ma giờ đã lớn. Cô đi dọc theo bờ mương, dưới tán những cây tầm ma để về nhà, chứ không đi theo đường lớn. Nếu đi theo lối này, cô sẽ nhìn thấy cổng sau ngôi nhà thơ ấu của mình. Ngày xưa ngay ngoài cổng sau nhà cô, có một cái giếng làng. Trước khi bước vào cổng, cô dừng lại, đúng chỗ cái giếng ngày nào. Cô còn nhớ do các nhà trong làng đều làm hệ thống nước riêng, nên cái giếng tự nhiên bị lấp đi. Cô dậm dậm chân trên nền bê tông rắn chắc, nơi giếng nước dồi dào từng ở đó. Trong lòng cô ngập tràn thương nhớ. Cái giếng sẽ ra sao trong bóng tối dưới con đường này? Cái giếng từng cung cấp nước cho mọi người trong con ngõ nhỏ, và đến tận giờ vẫn còn kêu róc rách. Cô không ở đó khi cái giếng bị lấp. Một lần cô về thăm nhà, cái giếng đã biến mất, thay vào đó là một con đường bê tông chạy ngang qua. Có lẽ do cô không tận mắt chứng kiến cái giếng bị lấp, nên cô vẫn mãi nghĩ rằng nó vẫn ở đó, róc rách chảy dưới con đường bê tông. Cô đứng phía trên cái giếng một lúc, rồi bước vào trong cổng cất tiếng gọi "Ô ma!" Nhưng không có tiếng trả lời. Ánh nắng mùa thu ngập tràn trên mảnh sân nhìn ra hướng tây. Cô bước vào trong nhà, tìm khắp phòng khách, phòng ngủ, nhưng không thấy mẹ cô đâu. Đồ đạc trong nhà lộn xộn. Chai nước mở nắp để trên bàn ăn, chiếc cốc nằm chồng chơ trong chậu rửa bát. Cái giỏ đựng rẻ lau úp sấp trên tấm chiếu trải sàn phòng khách. Chiếc áo sơ mi dài tay đã dơ, vứt bừa trên ghế, như thể bố vừa cởi ra liền. Ánh nắng buổi chiều muộn vẫn lan tỏa trong không trung. Mẹ ơi! Dù biết không có ai ở nhà, nhưng cô vẫn gọi thêm lần nữa. Cô chạy ra trước cửa, ngó sang mảnh sân bên hiên. Thì thấy mẹ đang nằm trên cái phản gỗ trong gian nhà kho để cửa mở. Mẹ đang nằm im, cô gọi, mẹ ơi! Nhưng vẫn không có câu trả lời. Cô xỏ giày rồi bước ra kho. Từ trong kho cô cũng có thể nhìn ra ngoài sân. Trước đây mẹ cô hay ủ mạch nha trong gian nhà kho này. Cái kho rất hữu dụng, đặc biệt từ khi bố mẹ mở rộng nó ra đến tận khu bên cạnh. Mẹ đóng những cái giá treo trên tường và chất đồ đạc cũ không sử dụng nữa lên đó. Phía dưới là những lọ thủy tinh đựng dưa muối. Chính mẹ đã chuyển cái phản vào đây. Sau khi ngôi nhà cũ đổ nát và ngôi nhà mới theo kiến trúc phương Tây được xây nên, mẹ thường ngồi trên tấm phản này để làm những công việc bếp núc mà mẹ thấy khó làm trong gian bếp hiện đại ở nhà trên. Mẹ giá ớt đỏ thật nhuyễn trong cối để đem muối kim chi, tách quả đậu lấy hạt rồi sát vỏ hạt, làm tương ớt, muối kim chi, cải bắp hoặc sấy khô bánh đậu nành. Chuồng nuôi chó bên cạnh nhà kho trống không, đoạn dây xích nằm chồng chơ trên mặt đất. Lúc đó cô mới nhận ra rằng, khi bước vào nhà, cô không nghe thấy tiếng chó sủa. Vừa đảo mắt tìm con chó, cô vừa tiến lại gần chỗ mẹ nằm, nhưng không thấy mẹ động đậy. Chắc mẹ vừa thái bí ngô để phơi khô. Cái thớt, con dao và đống bí ngô xanh đã đẩy sang bên. Những nát bí ngô xanh thái mỏng được bỏ vào trong cái rổ tre cũ nát. Thoạt đầu cô băn khoăn, có phải mẹ đang ngủ không? Nhưng mẹ đâu phải là người hay ngủ chứ? Cô nghĩ và ghé sát vào mặt mẹ. Mẹ đang đặt một tay trên trán, dường như đang cố hết sức để chống chọi với cơn đau. Đôi môi của mẹ hé mở, cái nếp nhăn giữa cặp lông mày cau lại trông như những sợi dây thép. Mẹ ơi! Mặc cho cô gọi, mẹ cô vẫn không mở mắt. Mẹ ơi mẹ! Cô quỳ gối trước mẹ, lay mãi. Mẹ cô mới từ từ mở mắt. Hai mắt mẹ đỏ ngầu, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hình như mẹ không nhận ra cô, vì quá đau, khuôn mặt mẹ nhăn nhó khổ sở. Phải là một cái gì đó vô hình hết sức tồi tệ mới có thể gây ra bộ dạng kinh khủng đến vậy. Mẹ cô nhắm mắt lại. Mẹ! Cô trườn hẳn lên phản từ lúc nào không hay. Nâng khuôn mặt méo xệch của mẹ lên, đặt vào đầu gối mình. Cô đỡ một tay dưới nách mẹ, để đầu mẹ không trượt khỏi đầu gối, và cứ giữ mẹ ở tư thế như vậy. Sao mẹ lại bị bỏ mặc trong tình trạng này? Ý nghĩ oán giận chợt lóe lên trong đầu cô, cứ như thể có ai đó đã quẳng mẹ cô vào nhà kho trong nông nỗi này. Mặc dù cô mới chính là người rời xa mẹ. Khi vô cùng hoảng hốt thì người ta chẳng thể nghĩ ra phải làm gì. Mình có nên gọi xe cứu thương? Mình có nên đưa mẹ vào nhà? Bố đâu rồi? Những ý nghĩ ấy ảo ạt qua đầu cô, nhưng cô chẳng làm được gì hơn là nhìn xuống gương mặt mẹ. Cô chưa bao giờ thấy mặt mẹ vẹo vọ đi như thế, vô cùng khổ sở trong cơn đau dữ dội. Bàn tay vừa nãy mẹ đặt trên trán, giờ đã bơ phờ rũ xuống sàn nhà. Mạch đập yếu ớt, hơi thở khó nhọc, mẹ không còn gồng mình cố chống chọi cơn đau nữa. Chân tay xoãi ra, mềm nhũn, bất động. Mẹ! Cô gọi to và ôm chặt lấy cơ thể mẹ, tim cô đập thình thịch. Thốt nhiên cô nghĩ, e rằng mẹ sẽ chết mất. Một lúc sau mẹ cô từ từ mở mắt ra, hướng ánh mắt về phía cô. Lẽ ra mẹ phải ngạc nhiên khi thấy cô, nhưng đôi mắt mẹ trống không, mẹ quá yếu nên phản ứng vô cùng chậm chạp. Một lúc lâu sau, mẹ gọi tên cô, nhưng khuôn mặt vẫn hoàn toàn vô cảm. Mẹ cứ lẩm nhẩm điều gì đó một cách mơ hồ, cô phải ghé sát tai vào để nghe. Khi bác con mất, mẹ thậm chí đã không khóc được. Nhìn khuôn mặt trắng bệch kinh hoàng của mẹ, cô không thể nói được, dù chỉ một lời an ủi. Đám tang của bác gái cô là vào mùa xuân. Cô đã không đến dự đám tang. Thậm chí trong suốt một năm bác ốm đau, cô cũng không đến thăm lấy một lần. Cô đã làm gì trong khoảng thời gian đó nhỉ? Hồi cô còn bé, bác như người mẹ thứ hai của cô. Cứ tới kỳ nghỉ hè, cô lại đến ở nhà bác, chỉ cách nhà cô một quả núi. Trong mấy anh em cô, bác quý cô nhất, có lẽ là do cô giống mẹ. Bác thường nói rằng cô và mẹ cô giống nhau như đúc, cứ như thể đang dựng lại không gian tuổi thơ giữa hai chị em. Bác cùng cô cho thỏ ăn, bác tết tóc cho cô thành ba bím. Bác thường độn một muỗng gạo trên nồi mì và để dành riêng phần cơm trắng cho cô. Buổi tối, bác cho cô nằm vào lòng và kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Cô vẫn nhớ khi mình gối đầu lên tay bác ngủ ngon lành. Dù bác không còn nữa, nhưng cô vẫn nhớ mùi hương của bác từ thuở ấy. Khi về già, bác trông nom mấy đứa cháu, bố mẹ nó bận mở lò bánh mì. Bác ngã cầu thang khi đang cõng cháu nên phải vào bệnh viện. Đến lúc ấy bác mới biết bệnh ung thư đã di căn khắp cơ thể bác, không làm gì được nữa. Khi báo cho cô tin này, mẹ cô đã nói, tội nghiệp bác con quá. Tại sao đến tận bây giờ họ mới phát hiện ra căn bệnh chứ? Vì bác con chưa một lần được kiểm tra sức khỏe. Mẹ cô thường nấu cháo đặc, mang đến bón cho bác ăn. Cô im lặng lắng nghe mỗi khi mẹ gọi điện bảo, hôm qua mẹ sang thăm bác, mẹ nấu cháo mè mang đến, bác ăn ngon miệng lắm. Cô là người đầu tiên mẹ gọi điện báo tin bác mất. Bác con mất rồi. Cô không nói gì. Con bận thế nên không cần đến đám tang đâu. Dù mẹ không nói vậy, thì cô cũng không thể đến dự đám tang của bác, vì đã đến hạn chót phải nộp bản thảo. Sau khi đi dự đám tang của bác về, anh Hyung Chun nói với cô, anh đã lo là mẹ sẽ đau khổ tuyệt vọng, nhưng mẹ không hề khóc và cũng không muốn đưa bác ra nghĩa trang. Thật vậy sao? Cô hỏi lại. Anh cả nói rằng, anh cũng thấy đây là chuyện lạ, tuy nhiên anh tôn trọng ý muốn của mẹ. Nhưng ở trong nhà kho ngày hôm ấy, với khuôn mặt xác xơ đau đớn, mẹ đã nói với cô rằng, mẹ thậm chí không thể khóc khi bác mất. Sao lại phải thế? Nếu mẹ muốn thì mẹ cứ khóc.
Thưa các bạn, câu chuyện tiếp diễn với mạch ký ức của cô con gái là nhà văn về tình cảm mẹ dành cho người anh trai cả, Hyung Choi. Người mẹ không chỉ thể hiện điều đó qua những bức thư nhờ con viết, bà còn tỏ ra thiên vị anh ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Có món gì ngon, không đủ tiền mua cho tất cả các con, bà giấu riêng để nấu cho con trai cả khi đi học về muộn. Bà còn cực đoan tới mức thẳng thắn thừa nhận sự thiên vị này trước mặt các con. Tuy không ghen tị khi chứng kiến nỗi buồn thảm của mẹ khi các anh trai xa nhà, song cô con gái nhà văn hiểu rằng hình như giữa mẹ và mình vẫn có những khoảng cách, mà khoảng cách lớn nhất chính là cô vẫn cứ luôn nghĩ rằng mình hiểu mẹ. Cô thấy mình đã thành người khách trước mặt mẹ kể từ ngày rời nhà lên thành phố. Cô nhớ lại cú sốc tinh thần rất lớn với mẹ sau ngày người chị gái của bà qua đời. Cô đã chứng kiến sự nén nhịn đầy khổ sở, những đau đớn của mẹ khi mất đi người ruột thịt. Và cô tự hỏi, liệu mình đã hiểu mẹ chưa sau chừng ấy những biến cố? Bây giờ, mời các bạn nghe những trang tiếp trong cuốn tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Suk.
Mẹ cô rất sốt ruột và luôn nhắc nhở, không biết giờ bác con ra sao rồi. Cô không chắc mẹ đang lo cho bác hay là đang giận bác. Một hôm chuyện này xảy ra trước khi bố mẹ xây ngôi nhà hiện nay. Mẹ nghe thấy ai đó đẩy cổng bước vào rồi cất tiếng gọi, em ơi, có ở nhà không? Mẹ cô lúc đó đang ngồi trong nhà ăn quýt với cô, vội vàng đẩy cửa chạy ào ra. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Ai mà khiến mẹ cô quýnh quáng lên thế nhỉ? Tò mò muốn biết sự tình, nên cô cũng chạy theo ra ngoài. Mẹ cô dừng lại trên thềm, nhìn ra cổng và reo lên, anh trai! Rồi cứ để cả chân trần, chạy ào ra phía người đang đứng bên cổng. Người đó là bác trai cô. Mẹ cô chạy nhanh như gió đến bên bác, đấm thùm thụp vào ngực bác rồi nức nở. Anh ơi! Anh ơi! Đứng trong hiên nhà, cô đã được tận mắt chứng kiến bộ dạng của mẹ lúc ấy. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy mẹ gọi ai đó là anh trai. Mỗi khi nhắc đến bác trai cô, mẹ cô thường nói là bác con. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy mẹ chạy về phía bác và gọi anh ơi trong nỗi vui mừng khôn xiết. Trong khi lúc nào cô cũng nghĩ đó là bác trai của mình. Cô nhận ra rằng, ô, mẹ cũng có anh trai. Đôi lúc cô bật cười với chính mình khi nhớ lại bộ dạng của mẹ hôm đó. Người mẹ già của cô nhảy phóc xuống thềm, chạy băng qua sân đến chỗ bác cô và hét lên, anh ơi, như một đứa trẻ. Hôm ấy mẹ hành động giống như mẹ là một cô bé con, thậm chí còn nhỏ hơn cô. Hình ảnh đó của mẹ đã khắc sâu trong tâm trí cô. Điều ấy khiến cô nghĩ, kể cả mẹ cũng đã từng. Cô chẳng hiểu tại sao phải lâu đến vậy, cô mới nhận ra một điều hiển nhiên đến vậy. Với cô, mẹ lúc nào cũng là mẹ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ cũng từng chập chững bước đầu tiên. Mẹ cũng lên 3, rồi 12, rồi 20 tuổi. Cô luôn cho rằng mẹ là mẹ. Mẹ sinh ra đã là mẹ. Cho đến tận khi cô chứng kiến cảnh mẹ vừa gọi anh ơi, vừa chạy ào lại chỗ bác trai như thế, cô cũng dần dần nhận thức được rằng, trong sâu thẳm trái tim mẹ vẫn ấp ủ tình cảm y hệt như tình cảm cô dành cho các anh em trai mình, và rằng mẹ cũng có một thời thơ ấu. Từ đấy trở đi, thỉnh thoảng cô lại nghĩ về mẹ như một em bé, một cô gái, một thiếu nữ, một tân nương, một người mẹ trẻ vừa sinh ra cô. Cô không thể bỏ mặc mẹ để trở về thành phố sau khi thấy mẹ nằm trong nhà kho như thế. Bố cô đã đến Sóc Châu cùng với một số người ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Truyền thống Hàn Quốc, chắc phải 2 ngày nữa mới về. Dù không còn đau đớn tột độ, mẹ vẫn không thể thoát được cơn đau đầu và thậm chí không thể mỉm cười. Không chỉ không thể mỉm cười mà mẹ còn không thể khóc. Mẹ thậm chí chẳng hiểu gì khi cô bảo muốn đưa mẹ đi bệnh viện. Lúc cô dìu mẹ lên nhà trên, mẹ bước rón rén, cố kiềm giữ cơn đau. Phải một lúc lâu sau mẹ mới nói được. Mẹ nói mẹ đau đầu mãn tính, nhưng những cơn đau dữ dội chỉ lâu lâu mới xảy ra một lần. Mẹ có thể đối phó được khi những khoảnh khắc ấy qua đi. Liệu các anh em cô có biết chứng đau đầu của mẹ không? Và cả bố nữa. Cô muốn nói với các anh em trai về chứng đau đầu của mẹ và đưa mẹ lên một bệnh viện lớn trên thành phố ngay khi cô trở lại thành phố. Vừa tự mình túc tắc đi lại được, mẹ liền hỏi cô, con không phải về sao? Dạo đó những lần về thăm nhà của cô thường ngắn ngủi hơn. Cô chỉ ở lại mấy tiếng đồng hồ rồi lên thành phố. Cô nghĩ đến cuộc hẹn với bạn trai vào ngày mai. Nhưng cô nói với mẹ là cô sẽ ngủ lại đêm nay. Khi nghe vậy, một nụ cười tươi nở trên môi mẹ. Cô để con bạch tuộc còn sống mua ngoài chợ hải sản ở thành phố P lại trong bếp. Và cả hai mẹ con chẳng biết cách làm nó. Rồi ra ngồi đối diện với mẹ qua bàn ăn giống như ngày xưa. Bữa cơm chẳng có gì ngoài mấy món đạm bạc. Hai mẹ con lặng lẽ ăn cơm với kim chi trắng, đậu hầm, cá đối chiên và song biển. Thỉnh thoảng mẹ cô lấy song biển cuốn cơm rồi đưa cho cô như hồi cô còn nhỏ. Cô đón lấy và nhai chậm rãi. Sau bữa ăn, hai mẹ con cô đi quanh nhà cho nhẹ bụng. Tuy không còn là ngôi nhà cũ, nhưng cả sân trước, sân bên cạnh và sân sau vẫn thông với nhau như ngày xưa. Vẫn có rất nhiều chum sành xếp hàng ở gờ sân sau như thế. Ngày xưa những chiếc chum chứa đầy xì dầu, tương ớt, muối và tương đậu. Nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là những chiếc chum không. Khi hai mẹ con đi vòng quanh ngôi nhà, có lúc mẹ dẫn trước, cũng có lúc mẹ tụt lại sau. Mẹ bỗng hỏi cô, vì sao cô về nhà đột ngột vậy? Con đi thành phố P. Thế thành phố P cách đây xa lắm? Vâng. Đến đó còn xa hơn đến Seoul đấy. Vâng, đúng vậy. Cái gì đã khiến con đi từ thành phố P về đây, trong khi con hầu như chẳng khi nào có thời gian rảnh rỗi về thăm nhà? Thay vì trả lời thẳng câu hỏi, cô tha thiết nắm lấy bàn tay thô kệch của mẹ, như đang cố túm vào sợi dây cứu sinh trong đêm tối. Cô không biết phải giải thích ra sao cảm xúc của chính mình. Cô kể với mẹ rằng, sáng hôm ấy, cô có giờ giảng tại thư viện chữ nổi ở thành phố P. Mẹ cô hỏi, thư viện chữ nổi nghĩa là gì? Chữ nổi là kiểu chữ để người khiếm thị đọc bằng tay ấy mẹ. Mẹ gật gật đầu khi nghe cô giải thích. Vừa đi quanh nhà, cô vừa kể cho mẹ nghe về chuyến đi đến thành phố P của cô. Mấy năm lại đây, người thủ thư thư viện chữ nổi đó thường mời cô đến giảng bài. Nhưng chẳng hiểu sao, lần nào cô cũng vướng lịch nên không thể nhận lời. Đầu xuân năm nay, ông ấy lại gọi điện cho cô. Khi đó cô vừa xuất bản tác phẩm mới nhất của mình. Ông ấy nói, họ muốn xuất bản cuốn sách mới của cô bằng chữ nổi. Chữ nổi ư? Cô không biết nhiều lắm về chữ nổi. Cô chỉ biết chữ nổi là ngôn ngữ dành cho người khiếm thị, đúng như những gì cô nói với mẹ. Cô cảm thấy hết sức ấn tượng khi nghe người thủ thư nói, cứ như thể cô đang nghe về một cuốn sách cô chưa từng đọc vậy. Ông ấy nói rằng họ cần sự cho phép của cô. Nếu ông ấy không dùng từ cho phép, chưa biết chừng lần này cô đã không đến đó giảng bài. Từ cho phép ấy khiến cô mùi lòng. những người khiếm thị muốn đọc sách của cô. Họ xin cô cho phép làm lại cuốn sách của cô bằng một thứ ngôn ngữ chỉ họ mới hiểu được. Nghĩ đến đây cô thấy lòng lặng đi, liền đáp vội, được chứ. Người thủ thư nói cuốn sách sẽ được hoàn thành vào tháng 11, vì tháng này có ngày chữ nổi. Ông nói, họ sẽ rất cảm kích nếu hôm đó cô có thể tới tham dự buổi lễ ký tặng sách. Cô tự hỏi sao mọi chuyện lại diễn ra như thế nhỉ? Nhưng cô chẳng nói được gì hơn ngoài câu được chứ. Cũng may bấy giờ mới đầu xuân, nên cảm giác như tháng 11 còn xa lơ xa lắc. Nhưng thời gian trôi đi, xuân qua, hạ tới, thu về, chẳng mấy chốc đã sang tháng 11, và rồi ngày đó cũng đến. Mọi việc trên thế gian đều có thể dự đoán được nếu ta suy nghĩ thật sâu sắc về chúng. Ngay cả những việc ta gọi là khác thường, nếu suy nghĩ thấu đáo, thì chúng cũng chỉ là việc đương nhiên xảy ra. Thường thường do ta không suy nghĩ kỹ, nên mới gặp những chuyện ngoài ý muốn. Chuyến đi tới thư viện chữ nổi và những sự kiện xảy ra ở đó đều là những việc có thể dự đoán được nếu cô bỏ thời gian quan tâm đến thư viện chữ nổi ấy. Nhưng cô đã quá bận rộn suốt mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Ngay cả ngày tới thư viện chữ nổi, cô cũng không nghĩ về những người mình sẽ gặp gỡ ở đó. Cô chỉ lo trễ cuộc gặp lúc 10 giờ. Cô bay chuyến 8 giờ, đáp xuống sân bay thành phố P, vội vàng bắt taxi đến thư viện chữ nổi, rồi ngồi chờ trong phòng khách. Với sự giúp đỡ của một tình nguyện viên, ông giám đốc thư viện bước vào phòng khách và ngồi đối diện với cô. Ông giám đốc cảm ơn cô vì đã dành thời gian đến đây, ông tự giới thiệu và chìa tay ra. Cố che giấu sự căng thẳng, cô bắt tay ông giám đốc thư viện và vui vẻ cất tiếng chào ông. Bàn tay ông ấy thật mềm mại. Ông giám đốc thư viện trò chuyện về cuốn sách của cô cho tới tận khi diễn ra sự kiện. Cô mỉm cười gật đầu với người đàn ông khiếm thị đã đọc tác phẩm của cô, dù ông không thể nhìn thấy nụ cười và cái gật đầu của cô. Hôm đó là ngày chữ nổi, ngày hội của họ. Khi cô bước vào trong hội trường, có khoảng 400 người đang ngồi ở đó. Một số khác đang dò dẫm bước vào theo sự hướng dẫn của các tình nguyện viên. Có cả nam, cả nữ ở mọi lứa tuổi, nhưng không có trẻ em. Buổi lễ được bắt đầu. Lần lượt một vài người trong ban tổ chức bước lên sân khấu, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và truyền lời cảm ơn. Một số người được trao giấy chứng nhận. Khi sách của cô xuất bản bằng chữ nổi được giới thiệu, cô bước lên sân khấu để nhận một cuốn. Ông giám đốc thư viện trao quyển sách cho cô. Nó dày gấp 2 lần quyển sách bình thường, nhưng rất nhẹ. Cô nghe thấy tiếng vỗ tay. Sau đó cô cầm quyển sách trên tay đi xuống chỗ ngồi. Buổi lễ vẫn tiếp tục. Khi ban tổ chức đang trao giải thưởng cho những người đọc được nhiều sách chữ nổi, cô mở quyển sách ra xem. Bỗng nhiên cô cảm thấy choáng váng. Có vô số dấu chấm nhảy múa trên trang giấy trắng. Cô có cảm giác như thể mình bị rơi vào hố đen, như thể bị lăn xuống cầu thang vì bước hụt do mải nghĩ mông lung, trong khi bản thân luôn cho rằng mình đã quá quen thuộc với cái cầu thang đó. Chữ nổi dàn trải ra trên giấy trắng. Mỗi chữ là một loạt cái lỗ khắc bằng kim, những con chữ cô hoàn toàn không giải mã nổi. Cô nói với mẹ rằng, cô dở qua trang thứ nhất, trang thứ hai, trang thứ ba, rồi gấp quyển sách lại. Thấy mẹ đang rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình, cô kể tiếp. Cuối buổi lễ, cô bước lên sân khấu, đứng trước mọi người để nói về tác phẩm của mình. Cô đặt quyển sách trên bục, rồi nhìn xuống mọi người. Lưng cô cứng đơ ra. Đứng trước hơn 400 người khiếm thị, cô lúng túng không biết nhìn vào đâu. Mẹ cô hỏi, vậy con đã làm thế nào? Cô nói rằng với cô, 50 phút đó tưởng chừng như dài vô tận. Cô thuộc tiếp người thích nhìn thẳng vào mắt người đối diện trong khi nói chuyện. Tùy theo cảm xúc trong ánh mắt của đối phương, cô sẽ quyết định nói hết chuyện hay bỏ giờ giữa chừng. Trước một vài ánh mắt nào đó, những câu chuyện cô chưa từng kể với ai lại bỗng tuôn trào. Cô băn khoăn liệu mẹ có biết tính cô như vậy không? Trước 400 người khiếm thị, cô không biết nhìn vào mắt ai và bắt đầu câu chuyện như thế nào. Trong số họ, có những đôi mắt đã nhắm lại, có những đôi mắt nửa nhắm nửa mở, có những đôi mắt ẩn sau cặp kính râm, có đôi mắt lại trừng trừng như thể nhìn xuyên thấu cả con người lẫn sự căng thẳng của cô. Trước những đôi mắt đang hướng lên sân khấu, nhưng không thể nhìn thấy gì, cô trở nên im lặng. Cô phân vân liệu có ý nghĩa gì không khi nói về cuốn sách của mình trước những đôi mắt khiếm khuyết ấy. Nhưng sẽ không ổn nếu cô nói chuyện gì đó khác, kiểu như những giai thoại về cuộc sống. Cô nghĩ rằng mình không nên kể giai thoại cho họ nghe, mà họ nên kể cho cô những câu chuyện cuộc đời họ mới phải. Cảm thấy bế tắc, cô cầm micro lên, hỏi mọi người, tôi nên kể chuyện gì với các bạn bây giờ? Cả hội trường cười ầm lên. Có phải họ bật cười bởi vì họ nghĩ ý cô là cô có thể kể bất cứ chuyện gì? Hay họ cười để giúp cô rũ bỏ căng thẳng? Không phải cô tới để nói về tác phẩm của mình sao? Một người đàn ông chạc 40 đề nghị. Đôi mắt của ông ta nhắm tịt lại, dù đang chiếu thẳng vào cô. Vừa nhìn vào đôi mắt nhắm tịt của ông ta, cô bắt đầu kể về tác phẩm được chuyển sang chữ nổi của mình. Cô kể về động lực thôi thúc cô viết cuốn sách đó, những cảm xúc cô trải qua trong suốt thời gian sáng tác, và những hy vọng cô dành cho cuốn sách sau khi nó hoàn thành. Cô rất ngạc nhiên. Họ say sưa lắng nghe lời cô kể hơn bất cứ ai cô đã từng gặp. Điệu bộ của họ cho cô thấy họ chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô từng ly từng tí. Có người gật gật đầu, có người duỗi chân ra trước, có người vươn lên dựa mình và người ngồi phía trước. Tuy cô không thể giải mã được lấy một chữ trong ngôn ngữ của họ, nhưng họ đã đọc cuốn sách do cô viết, đưa ra những câu hỏi và chia sẻ cảm tưởng của bản thân. Cô nói với mẹ rằng, hình như chưa bao giờ cô gặp ai biểu lộ tình cảm tốt đẹp đối với cuốn sách của cô đến như vậy. Mẹ cô nãy giờ chỉ im lặng nghe cô kể chuyện. Cuối cùng mẹ lên tiếng, dù sao, họ đã đọc sách của con. Cả hai mẹ con cùng im lặng. Một lúc sau, mẹ bảo cô tiếp tục đi. Cô kể tiếp. Khi cô ngừng lời, một người trong số họ giơ tay lên nói muốn hỏi cô một điều. Cô bảo ông ấy cứ hỏi. Ông ấy nói rằng, dù khiếm thị, nhưng sở thích của ông ấy là đi du lịch. Cô rất choáng váng. Một người mù có thể đi du lịch ở đâu? Ông ấy nói rằng cách đây khá lâu, ông đã đọc một tác phẩm do chính cô viết, lấy bối cảnh là Peru. Nhân vật trong cuốn truyện đó đã đến một nơi gọi là Machu Picchu. Ở đó anh ta được chứng kiến cảnh đoàn tàu hỏa đi giật lùi. Sau khi đọc câu chuyện đó, ông mơ ước được đến Peru một lần để đi con tàu kỳ lạ ấy. Ông ấy hỏi cô đã trực tiếp đi trên con tàu đó chưa? Đó là tác phẩm cô đã viết từ 10 năm trước. Cô vốn có trí nhớ tồi đến mức thường xuyên mở cửa tủ lạnh rồi quên khuấy mất mình cần lấy thứ gì, cứ đứng như thế cho luồng khí mát trong tủ lạnh phả lên người, cho đến khi cô đành từ bỏ và đóng cửa tủ lại. Lúc này lại bắt đầu hào hứng kể về Peru, nơi cô đã đến trước khi viết cuốn sách ấy. Lima, thủ đô của Peru. Cusco, thành phố nổi tiếng từng được xem là rốn của vũ trụ. Trong buổi sáng đầu tiên ở Peru, cô tới ga San Pedro để đón tàu đi Machu Picchu. Nhưng chuyến tàu đó cứ tiến lên rồi lại lùi lại cả chục lần rồi mới khởi hành được. Cô nói với mẹ rằng, những địa danh và tên các dãy núi cô đã quên từ lâu, bỗng nhiên lại tuôn ra. Cảm nhận được tình bằng hữu từ những đôi mắt chưa bao giờ nhìn thấy nó. Những đôi mắt trông như có thể hiểu và thông cảm được với mọi thiếu sót của cô. Cô tâm sự một điều cô chưa bao giờ chia sẻ về cuốn sách đó. Mẹ cô hỏi, đó là cái gì? Con nói, nếu cho con viết lại tác phẩm đó, có lẽ con sẽ không viết như thế. Mẹ cô hỏi lại, nói ra điều đó quan trọng lắm sao con? Vâng, vì như thế là con đang phủ nhận những thứ hiện có mẹ. Cảm thấy cô đơn, cô nắm lấy bàn tay mẹ. Mẹ nhìn cô chằm chằm trong bóng tối và nói, sao con phải giấu giếm những lời ấy? Con phải sống cho thật thoải mái, nói ra bất cứ điều gì mình cảm nhận chứ. Rồi mẹ rút tay khỏi bàn tay cô và xoa xoa lưng cô. Khi cô còn bé, mẹ thường rửa mặt cho cô y như thế, với đôi bàn tay thô kệch này. Mẹ khen, câu chuyện của con rất hay. Con ư mẹ? Mẹ gật đầu và xác nhận, phải, chuyện con kể thú vị lắm. Mẹ nghĩ chuyện đó hay hả mẹ? Ừ, mẹ thích lắm. Mẹ thích câu chuyện của mình ư? Cô thầm nghĩ, lòng đầy xúc động. Cô biết rằng câu chuyện của mình không thú vị đến thế. Chỉ là cách nói chuyện của cô với mẹ đã thay đổi sau những trải nghiệm của cô ở thư viện chữ nổi. Từ khi lên thành phố, cô lúc nào cũng nói chuyện với mẹ với thái độ cau có. Cô hay cãi trả lại mẹ, mẹ thì biết gì chứ? Cô hay của trách, sao mẹ là mẹ mà lại đi làm vậy? Cô cũng thường trả lời một cách lạnh lùng, mẹ biết chuyện đó làm gì? Biết mẹ không còn hơi sức đâu để la mắng, nên nếu mẹ hỏi con đến đó làm gì vậy, cô sẽ trả lời cụt lùn vì con phải đến. Thậm chí khi cô phải đi máy bay vì sách của cô được xuất bản ở nước khác, hoặc cô cần ra nước ngoài dự hội thảo, nếu mẹ hỏi con đến đó làm gì vậy, cô cũng sẽ lấy giọng công việc để trả lời, bởi vì con có công có việc cần quan tâm mà mẹ. Mẹ bảo cô đừng nên đi máy bay nữa. Nếu tai nạn xảy ra, sẽ có hơn 200 người cùng thiệt mạng đấy. Có việc thì phải đi chứ mẹ. Cô đáp gọn. Nếu mẹ hỏi, sao con nhiều việc thế? Cô sẽ ủ rũ trả lời, thôi mà mẹ, con biết rồi. Cô cảm thấy thật khó khăn khi nói chuyện của mình với mẹ. Những việc cô làm dường như không liên quan gì đến cuộc sống của mẹ. Nhưng khi cô kể về cảm giác hoang mang lúc nhìn thấy cuốn sách chữ nổi và nỗi hốt hoảng khi đứng trước hơn 400 người khiếm thị, mẹ cô chăm chú lắng nghe, như thể cơn đau đầu của mẹ đã tiêu tan. Lần cuối cùng cô tâm sự với mẹ về một chuyện gì đó xảy ra với mình là bao giờ? Nhiều năm nay, những cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ đã trở nên hết sức đơn giản. Thậm chí hai mẹ con hiếm khi nói chuyện trực tiếp, mà chỉ thường nói qua điện thoại.
Thưa các bạn, hành trình đi tìm người mẹ mất tích cũng là hành trình trở về của những đứa con, trở về tuổi thơ cùng những kỷ niệm đong đầy hình bóng mẹ. Là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng từng đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng cô con gái là nhà văn bất chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi cô chưa lắng nghe câu chuyện nào của mẹ. Lâu lắm rồi cô chưa nói với mẹ một lời âu yếm nào. Kỷ niệm đưa cô về buổi gặp gỡ bất ngờ giữa mẹ cô và anh trai của mẹ. Sau mấy năm bặt tin, mẹ đã xúc động, mừng vui như một đứa trẻ khi gặp lại anh trai mình. Cảnh tượng sum họp đó khiến cô vỡ ra một điều rằng mẹ không chỉ là mẹ như bây giờ. Mẹ cũng đã từng có một tuổi thơ như cô, như các anh của cô. Và trong trái tim mẹ luôn dành một chỗ cho những tình cảm thiêng liêng, ngọt ngào ấy. Nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp, vì danh tiếng, cô không biết rằng mẹ cô, người phụ nữ nông thôn không biết chữ, bao năm qua vẫn âm thầm theo dõi từng bước đi, từng trang viết của cô với niềm tự hào và cả lo âu. Những câu chuyện cô kể với mẹ tưởng như là vụn vặt, nhưng đã giúp bà sống thêm một cuộc đời. Cuộc đời ấy khác với cuộc đời lam lũ nhiều cay đắng của bà. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk.
cô dừng lại trước cửa hàng có treo một con bạch tuộc đã luộc chín, to bằng thân một đứa trẻ, và mua một con bạch tuộc còn sống với giá 15.000 won. Cô còn mua thêm mấy con bảo ngư, vì nghĩ dù là bảo ngư nuôi, nhưng chúng chỉ ăn tảo bẹ biển và tảo nâu biển. Khi cô nói sẽ mang về tận Seoul, người bán hàng đề nghị cho tất cả vào một hộp sữa lạnh có giá 2.000 won. Rời chợ hải sản với chiếc hộp đựng con bạch tuộc còn sống và bảo ngư trên tay, cô nhận ra vẫn còn lâu mới đến giờ máy bay cất cánh. Một tay cầm túi giấy đựng sách, một tay xách chiếc hộp, cô gọi taxi và bảo tài xế đưa cô ra bãi biển. Chỉ 3 phút sau xe đã đến nơi. Bãi biển vào tháng 11 vắng tanh, chỉ có 2 cặp tình nhân đang đi dạo. Bãi cát trải dài mênh mông. Khi đi về phía mép nước, cô suýt ngã 2 lần. Cô ngồi xuống bãi cát phẳng lì, nhìn ra mặt biển bao la. Một lát sau cô ngoảnh lại, nhìn về phía các dãy cửa hàng và tòa nhà chung cư hướng ra biển bên kia đường. Cô nghĩ vào những đêm hè nóng bức, mọi người ở đây hẳn đều xuống biển nô đùa thỏa thích rồi mới về nhà tắm lại. Trong lúc ngồi ngắm biển, cô lấy một cuốn sách chữ nổi trong túi giấy ra, ngồi đọc một cách vô thức. Những chấm trắng khắc sâu vào các trang cứ lấp lánh dưới ánh nắng tháng 11. Đưa tay lần theo những con chữ nổi không sao giải mã được dưới ánh mặt trời, cô ngẫm nghĩ xem ai là người đầu tiên dạy chữ cho mình. Đúng rồi, chính là anh trai thứ của cô. Hôm đó hai anh em cùng nằm úp sấp trên sàn ngôi nhà cũ. Khi ấy mẹ cũng ngồi cạnh hai anh em cô. Anh thứ của cô rất hiền và chịu nghe lời mẹ nhất trong số mấy anh em cô. Mẹ đã yêu cầu anh dạy chữ cho cô, nên anh không thể làm trái lời mẹ. Anh tỏ vẻ uể oải, hướng dẫn cô viết đi viết lại các nguyên âm, phụ âm và số thứ tự trong tiếng Hàn. Cô cầm bút viết chữ bằng tay trái, vì đó là tay thuận của cô. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô làm vậy, anh lại lấy cây thước che to, đập vào mu bàn tay cô. Anh làm việc đó cũng theo lệnh của mẹ. Mặc dù cô thuận cả tay trái và chân trái, mẹ thường nói rằng nếu cô cứ dùng tay trái và chân trái, thì sẽ có rất nhiều điều trong cuộc sống khiến cô phải rơi nước mắt. Trong bữa ăn, nếu cô dùng tay trái để xới cơm, mẹ sẽ giật lấy muôi mà ấn vào tay phải của cô. Nếu cô vẫn tiếp tục dùng tay trái, mẹ sẽ giằng muôi vụt vào tay trái của cô rồi mắng, tại sao con không nghe lời mẹ thế? Những lần đó tay trái của cô cứ sưng phồng lên. Tuy nhiên, hễ thấy anh trai không để ý là cô lại vội vội vàng vàng chuyển cây bút chì sang tay trái và vẽ 2 hình tròn chồng lên nhau tạo thành số 8, rồi nhanh chóng chuyển cây bút chì sang tay phải. Nhưng khi nhìn số 8 do cô viết, anh Thứ biết ngay rằng cô vừa chồng 2 vòng tròn lên nhau bằng tay trái thế, nên anh bắt cô chìa 2 tay ra, rồi lấy cây thước tre đánh vào lòng bàn tay cô. Mỗi khi anh Thứ dạy cô học chữ, mẹ nghĩ cách ngồi khâu tất hay bóc tỏi trên sàn nhà để xem cô nguệch ngoạc. Cô còn nhớ khuôn mặt mẹ rạng rỡ như hoa bạc hà khi thấy cô viết được tên cô và tên mẹ, và cuối cùng còn có thể lắp bắp đọc sách trước khi đến tuổi tới trường. Giờ đây, hình ảnh khuôn mặt ấy đang hiện lên trên những dòng chữ nổi mà cô không sao đọc được. Cô đứng dậy khỏi bãi cát trên bờ biển. Cô vội vàng rảo bước quay lại con đường mà không kịp phủi những hạt cát còn dính đầy quần áo. Cô quyết định không bay về Seoul nữa, mà bắt taxi đến thành phố N để đón tàu về thị trấn Z thăm mẹ. Vừa đi cô vừa nghĩ, đã gần 2 mùa rồi, cô chưa nhìn thấy gương mặt mẹ mình. Hình ảnh lớp học ngày xưa bỗng hiện lên trong đầu cô. Đó là ngày mà hơn 60 đứa trẻ trong lớp phải điền đơn xin vào trung học, bởi nếu hôm đó mà không viết đơn thì sẽ không được vào trung học. Cô là một trong số mấy đứa không chịu điền đơn. Khi ấy cô không hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không vào cấp 2. Cô đang cảm thấy day dứt trong lòng. Đêm hôm trước, mẹ đã la hét om sòm với bố, trong khi bố đang đau ốm nằm bẹp trên giường. Mẹ cô quát ầm lên với bố. Nhà mình có của ăn của để gì đâu, không cho con gái đi học thì làm sao nó tồn tại được trên đời. Bố cô ngồi dậy và đi khỏi nhà. Mẹ tức giận nhấc cái bàn ăn trên nền nhà ném ra ngoài sân. Mẹ hét lên: có trụ cột gia đình để mà làm gì? Khi ông không cho nổi con mình đi học, tôi sẽ đập phá tất tần tật. Cô mong sao mẹ sẽ nguôi giận, vì dù không được đi học, cô cũng thấy không sao. Chưa nguôi giận, sau khi ném cái bàn ra ngoài sân, mẹ mở cửa nhà kho, rồi lại đóng sầm vào, đưa tay giật hết đống quần áo trên dây phơi xuống, vò nhàu, rồi vứt tung tóe khắp mặt đất. Rồi mẹ đi đến bên cô, khi đó đang ngồi co rúm lại bên thành giếng. Mẹ cởi chiếc khăn đang đội trên đầu, chìa ra, bảo cô xì mũi vào đấy. Cô ngửi thấy mùi mồ hôi lâu ngày khắm khú, trong cái khăn lúc nào mẹ cũng quấn trên đầu. Cô không muốn xì mũi, nhất là vào cái khăn nặng mùi đó. Nhưng mẹ vẫn bảo cô xì bằng hết nước mũi ra. Thấy cô ngập ngừng, mẹ bảo có xì mũi thì cô mới không bật khóc. Chắc nãy giờ cô đứng nhìn mẹ với vẻ mặt như trực khóc. Bảo cô xì mũi là cách mẹ nói cô đừng có khóc. Chẳng từ chối nổi, cô đành phải xì mũi vào cái khăn. Nước mũi của cô quyện lẫn mùi mồ hôi của mẹ. Mẹ vẫn đội đúng chiếc khăn ấy đi đến trường. Sau khi mẹ trao đổi gì đó với cô giáo chủ nhiệm, cô giáo đưa tờ đơn xin học tới cho cô. Vừa viết tên vào tờ đơn, cô vừa ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài lớp học và thấy mẹ đang quan sát cô qua cửa kính ở hành lang. Khi bắt gặp ánh mắt của cô, mẹ cởi chiếc khăn trên đầu ra vẫy vẫy và cười rất tươi. Gần tới hạn đóng học phí cho cô, chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón giữa tay trái, vốn là món đồ trang sức duy nhất của mẹ, đã biến mất. Chỉ có một khoanh tròn trên ngón tay hằn lên do nhiều năm đeo nhẫn còn sót lại. Cơn đau đầu thường xuyên hành hạ mẹ. Trong chuyến về thăm nhà đó, lúc nửa đêm khi thức giấc vì cơn khát, cô nhìn thấy những quyển sách của cô hiện ra lờ mờ trong bóng tối. Cô nhớ lại trước khi cùng bạn trai đến Nhật Bản nhân kỳ nghỉ phép dài của anh và ở lại đó một năm với anh. Vấn đề lớn nhất đối với cô là bảo quản sách. Cân nhắc mãi, cuối cùng cô quyết định gửi hầu hết số sách cô có được trong mấy năm qua về nhà mẹ. Ngay khi nhận đống sách của cô, mẹ đã dọn sạch một phòng và bày sách trong đó. Từ đó cô không làm sao mang những cuốn sách ấy đi được nữa. Khi về thăm nhà, cô thường vào căn phòng ấy để thay quần áo hoặc để đặt túi sách. Nếu cô ngủ lại qua đêm, mẹ sẽ mang chăn chiếu của cô vào trong đó. Khi uống nước xong và đang quay lại phòng, thấy băn khoăn, không biết mẹ có ngủ được không? Cô rón rén bước đến nhẹ nhàng mở cửa phòng mẹ. Hình như trong chăn không có người. Cô khẽ cất tiếng gọi mẹ, nhưng không có tiếng trả lời. Cô dò tìm công tắc trên tường và bật đèn lên. Mẹ không có trong phòng. Cô bật điện trong phòng khách, rồi mở cửa nhà vệ sinh nhìn vào. Nhưng mẹ cũng không có ở trong đó. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cô vừa gọi, vừa mở cửa trước, bước ra ngoài sân. Làn gió ban mai lùa vào trong áo cô. Cô bật điện ngoài sân và liếc nhanh về phía tấm phản gỗ trong nhà kho. Mẹ cô ở đó. Cô lao xuống bậc thềm, chạy nhanh qua sân và đến bên mẹ. Mẹ cau mày nhăn nhó, y như chiều hôm qua, ngủ lịm đi, một tay đặt lên trán. Mẹ để chân trần, 10 ngón chân đang co quắp lại vì lạnh. Cô có cảm giác những câu chuyện cô chia sẻ với mẹ trong khi đi dạo quanh sân sau bữa cơm tối. Giản dị đã vỡ vụn. Đó là một buổi sáng sớm tháng 11. Cô vào nhà lấy chăn ra đắp cho mẹ. Cô còn mang theo đôi tất và đi vào đôi bàn chân đã lạnh cóng của mẹ. Cô cứ ngồi bên cạnh mẹ cho đến khi mẹ tỉnh dậy. Nghĩ cách kiếm thêm tiền ngoài làm ruộng, mẹ mang chiếc khuôn làm mạch nha bằng gỗ vào để trong kho. Mẹ lấy toàn bộ số lúa mề thu hoạch được từ ngoài đồng ra xay nhuyễn, hòa với nước, rồi đổ vào khuôn làm mạch nha. Khi mạch nha lên men, cả ngôi nhà sực mùi của thứ đó. Không ai thích cái mùi ấy, nhưng mẹ bảo đó là mùi của tiền. Trong làng có một nhà làm đậu phụ. Khi mẹ mang mạch nha lên men đến cho họ, họ sẽ bán cho nhà máy bia, rồi đưa tiền cho mẹ. Mẹ cất số tiền đó vào trong một cái bát sứ màu trắng, sau đó chồng 6-7 cái bát lên trên, rồi đặt lên nóc chạn bát. Cái bát sứ ấy trở thành ngân hàng của mẹ. Mẹ cất tất cả số tiền kiếm được vào trong đó. Mỗi lần cô cầm giấy thông báo nộp tiền ở trường về, mẹ lại lấy số tiền dành dụm để trong chiếc bát sứ ra, đếm đếm, rồi dúi vào tay cô. Tầm giữa buổi sáng khi mở mắt tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm ngủ trên tấm phản trong nhà kho. Mẹ đâu rồi? Mẹ không ở loanh quanh đó, nhưng cô nghe thấy tiếng dao thớt vọng ra từ trong bếp. Cô ngồi dậy đi vào bếp. Mẹ cô đang thái củ cải. Cách mẹ cầm con dao trong tay trông rất nguy hiểm, không hề giống cách mẹ thái củ cải để làm món củ cải trộn một cách điệu nghệ mà không cần nhìn xuống. Bàn tay mẹ cầm con dao không chắc chắn. Con dao cứ liên tục trượt khỏi củ cải, bập xuống mặt thớt. Cứ thế này, không chừng mẹ cắt vào ngón tay cái mất. Mẹ, đợi đã. Thấy không ổn, cô vội nắm lấy con dao trong tay mẹ. Mẹ để con làm cho. Cô nói và đi đến trước cái thớt. Mẹ cô đứng tần ngần một lúc, rồi lùi ra xa cái thớt. Con bạch tuộc mềm oặt đã chết, nằm trong cái rổ sắt đặt ở chậu rửa bát. Trên bếp ga đã đặt sẵn chiếc nồi hấp. Hình như mẹ định lót củ cải dưới đáy nồi để hấp con bạch tuộc. Cô định hỏi sao mẹ không luộc tái con bạch tuộc mà lại hấp, nhưng rồi lại thôi. Mẹ rải những lát củ cải cô đã thái xuống đáy, rồi đặt một cái chõ sắt vào trong nồi. Cô cho nguyên cả con bạch tuộc lên chõ, rồi đậy nắp vung lại. Xưa nay mẹ toàn chế biến hải sản như thế. Mẹ không thạo về cá mú cho lắm. Mẹ không bao giờ gọi được chính xác tên các loài cá. Với mẹ, cá thu, cá đao hay cá bao kiếm đều chỉ là cá mà thôi. Nhưng ngược lại, mẹ rất giỏi phân biệt các loại đậu, đậu tây, đậu nành, đậu trắng, đậu đen. Mỗi khi có cá, mẹ không bao giờ thái mỏng làm gỏi hay nướng hay kho, mà lúc nào cũng ướp với muối để hấp. Thậm chí cả với cá thu hay cá bao kiếm cũng thế. Mẹ nêm cá với xì dầu có ớt, bột, tỏi và hạt tiêu, rồi đặt trên đĩa để hấp trên nồi cơm. Mẹ không bao giờ động đến món gỏi cá. Nếu thấy ai ăn cá sống, mẹ sẽ nhìn họ với vẻ mặt ghê ghê mà nói họ làm gì kinh thế nhỉ. Từ năm 17 tuổi, mẹ đã hấp cá đuối. Thế nên với con bạch tuộc, mẹ cũng muốn làm như vậy. Chẳng mấy chốc mùi bạch tuộc và củ cải hấp đã lan tỏa cả gian bếp. Nhìn mẹ hấp món bạch tuộc trong bếp, cô lại nghĩ đến con cá đuối. Người quê cô luôn có món cá đuối trong mâm cơm cúng tổ tiên. Một năm của mẹ cô trôi đi với việc làm cơm cúng tổ tiên, một lần vào mùa xuân, hai lần cho mỗi mùa đông và mùa hạ. Như vậy nếu tính cả Tết và Trung Thu, mỗi năm mẹ phải ngồi bên giếng để làm 7 con cá đuối. Những con cá đuối mẹ mua thường to bằng cái vung nồi lớn. Cứ khi nào mẹ cô đi chợ mua cá đuối đỏ về đặt ngoài sân giếng để chuẩn bị mổ, có nghĩa là ngày lễ đã đến. Và ngày lễ tạ mùa đông, tiết trời lạnh giá, đến mức nước vừa đổ vào son đã đóng thành băng. Công việc lột da cá đuối hết sức vất vả. Bàn tay cô nhỏ bé, còn bàn tay mẹ thô kệch do lao động vất vả. Khi mẹ đưa đôi bàn tay đỏ tấy lên vì lạnh, lướt dao trên lớp da con cá đuối, cô sẽ dùng những ngón tay nhỏ bé của mình kéo miếng da ra. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu hai mẹ con bóc được lớp da liền một tấm. Nhưng lúc nào họ cũng phải bóc thành nhiều mảnh. Mẹ sẽ lia da một lần nữa lên mình con cá, và toàn bộ quá trình trên lặp lại. Hình ảnh cô và mẹ phủ bọc trong một lớp băng mỏng, ngồi ngoài sân giếng lột da cá đuối, là hình ảnh đặc trưng trong mùa đông của nhà cô. Công việc lột da cá đuối diễn ra hàng năm, cứ như bộ phim được chiếu đi chiếu lại. Mùa đông năm nọ, mẹ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đã lạnh cống của cô khi cô ngồi đối diện với mẹ mà nói, không lột da thì đã làm sao chứ? Rồi mẹ thôi, không lột da con cá đuối nữa, mà dùng dao chặt khúc con cá. Đó là lần đầu tiên trong mâm cơm ngày lễ, thấy có món cá đuối còn để nguyên cả da. Bố cô hỏi, con cá đuối này làm sao vậy? Mẹ cô đáp, vẫn là con cá đuối thôi, chỉ có điều không lột da. Bà bác càu nhàu tỏ vẻ không hài lòng, bữa cơm cúng thì phải làm cho chu đáo chứ. Vậy bác đi mà làm. Mẹ đốt trả ngay. Năm đó cứ có điều gì không hay xảy ra, mọi người lại lôi chuyện con cá đuối không lột da ra. Khi thấy cây hồng trước sân không ra quả, khi anh trai cô chơi khăng bị con khăng đập vào mắt, khi bố cô phải nằm viện, rồi ngay cả khi có người họ hàng đánh nhau, bà bác đều đay nghiến rằng đó là do mẹ không lột da con cá đuối, không thành tâm khi làm cơm cúng tổ tiên. Mẹ đặt con bạch tuộc đã hấp chín lên thớt, rồi cố thái. Nhưng con dao cứ trượt đi, y như khi mẹ thái củ cải. Cô lại cầm lấy con dao, và bảo mẹ để cô làm cho. Cô thái con bạch tuộc nóng hổi thơm mùi củ cải, rồi lấy một miếng, chấm vào bát giấm ớt, đưa cho mẹ. Dạo xưa trước mỗi bữa ăn, mẹ luôn làm thế với cô. Những lúc như vậy, cô thường chìa đũa ra gắp miếng thức ăn từ tay mẹ, nhưng mẹ cô bảo, dùng đũa gắp thì thức ăn sẽ mất ngon đấy, cứ há miệng ra, mẹ đút cho. Mẹ đưa đũa ra gắp lấy miếng bạch tuộc từ tay cô nói với mẹ, nếu ăn như vậy thức ăn sẽ mất ngon, mẹ cứ há miệng ra con đút cho. Cô nhẹ nhàng đút miếng bạch tuộc và cái miệng đang há to của mẹ. Cô cũng bốc một miếng bỏ vào miệng mình. Miếng bạch tuộc hấp vẫn đang còn nóng hồi, chín mềm và thơm phức. Cô nghĩ bụng, bữa sáng chỉ ăn mỗi bạch tuộc sao? Nhưng rồi cả hai mẹ con tiếp tục đứng trong bếp bốc bạch tuộc trên thớt, ăn vã. Vừa nhai miếng bạch tuộc, cô vừa nhìn bàn tay mẹ khi mẹ cố cầm một miếng bạch tuộc lên nhưng cứ làm rơi. Cô cầm miếng khác lên đút cho mẹ. Sau đó mẹ thôi không tự bốc ăn nữa, mà chờ đợi cô đút cho. Hình như bàn tay mẹ không thể tự điều khiển được nữa. Ô Moni, cô vừa nhai vừa gọi mẹ. Đây là lần đầu tiên cô gọi mẹ là Ô Moni thay vì Oma. Hôm nay mẹ lên Seoul với con nhé, cô nói. Nhưng mẹ lại rủ cô đi leo núi. Núi ư? Ờ, núi. Nhưng ở đây đâu có đường mòn để leo. Mẹ đã tìm thấy một con đường rồi. Lên Seoul, rồi con đưa mẹ đi khám. Để sau cũng được mà. Để sau là đến khi nào? Đợi cháu của con thi cử xong đã. Là mẹ đang nhắc đến con gái của anh Yong Chon. Không cần anh ấy, con đưa mẹ đến bệnh viện khám cũng được. Không sao đâu, mẹ vẫn khỏe mà. Mẹ đang đi khám ở chỗ bác sĩ đông y và cũng đang áp dụng vật lý trị liệu.
Thưa các bạn, cuốn sách Chữ Nổi đưa cô con gái nhà văn trở về những ngày đầu tiên tập đọc tập viết. Dù không mấy hào hứng, nhưng anh trai Thứ vẫn kiên nhẫn dạy cô học chữ, bởi đó là yêu cầu của mẹ. Mẹ cấm cô không được cầm bút, không được làm bất cứ việc gì bằng tay trái.
Bà tin rằng nếu làm việc bằng tay trái và chân trái thì sẽ có rất nhiều điều trong cuộc sống khiến con gái bà phải rơi nước mắt. Bàn tay của mẹ cô, bàn tay đã từng cầm roi vụt vào tay cô mỗi khi cô không nghe lời, từng tức giận ném cả bàn ăn, giật tung tóe cả dây quần áo vì giận bố cô không cho cô đi học. Bàn tay ấy đã tần tảo lam lũ, gom góp từng đồng tiền trả học phí cho cô. Bàn tay ấy cũng đã từng âu yếm, bón cho cô những miếng ăn ngon. Cô không ngờ có một ngày, bàn tay ấy đã không thể cầm nổi con dao, không thể tự cầm đũa. Cô không ngờ có một ngày mẹ lại giống như đứa trẻ đợi cô bón cho từng miếng thức ăn. Dòng hồi ức về mẹ tưởng như bất tận, chạm vào đâu cũng thấy ngọt ngào và tiếc nuối.
Một lần nhà bà ngoại có cúng đơm, cô buộc một con gà vào sợi dây thừng rồi dắt sang nhà bà trên con đường này. Cô để tuột dây làm sổng mất con gà, rồi phải tìm ráo rác khắp nơi mà cuối cùng chẳng thấy. Con gà ấy đã chạy đi đâu nhỉ? Con đường mòn đã thay đổi đến thế này sao? Trước đây cô nhắm mắt, cô cũng đi được trên con đường này. Thế mà bây giờ nếu không có ngọn đồi, chắc cô đã không thể nhận ra nó. Mẹ cô đứng trên đó, dõi mắt nhìn về phía nhà bà ngoại ngày xưa. Không còn ai sống ở đó nữa. Tất cả mọi người trong ngôi làng, vốn phải đếm được 50 nóc nhà ấy, giờ đã chuyển đi hết. Dù làng còn sót lại vài ngôi nhà trống chưa bị phá, nhưng không hề có dấu hiệu của sự sống. Thế là mẹ đã đến đây một mình, để nhìn xuống ngôi làng chôn rau cắt rốn, giờ đã bị bỏ hoang sao? Cô vòng tay ôm ngang người mẹ, và lại đề nghị mẹ lên Seoul cùng cô. Mẹ không trả lời cô, mà lại nhắc đến chuyện con chó. Từ lúc để ý thấy con chó không ở trong chuồng, cô rất băn khoăn, nhưng chưa có cơ hội để hỏi. Mùa hè năm trước khi về thăm nhà, cô đã thấy một con chó đang được xích bên cạnh nhà kho. Trời nắng chang chang và sợi dây xích ngắn đến mức dường như con chó có thể chết toi bất cứ lúc nào. Cô bảo mẹ tháo sợi dây xích cho con chó. Nhưng mẹ nói nếu tháo ra thì mọi người sẽ sợ mà không dám qua chơi. Cô bực bội nghĩ làm sao mẹ có thể xích con chó như thế được chứ, nhất là khi lại ở nông thôn. Vì con chó, mà vừa về đến nhà chưa kịp chào hỏi gì, cô đã cãi nhau với mẹ. Cô bảo mẹ đừng xích con chó, cứ để cho nó đi lại tự do. Còn mẹ thì khăng khăng rằng, chẳng có ai, kể cả ở nông thôn, nuôi chó mà thả rông cả, nhà nào cũng xích, nếu không nó sẽ chạy mất. Cô vặn lại, nếu vậy, phải làm cái dây xích dài hơn chứ. Nếu cứ xích sát cổ nó vậy, trời nóng thế này nó sống làm sao được? Vì nó chỉ là con vật không biết nói, nên mẹ đối xử với nó như vậy à? Mẹ bảo trong nhà chỉ có mỗi sợi dây xích ấy thôi. Đó là sợi dây xích mẹ đã từng xích con chó trước. Thế thì mẹ phải mua một sợi chứ. Thế là mặc dù đã lâu lắm rồi mới về quê, cô không bước vào nhà mà quay xe vào thị trấn, tìm mua một sợi dây xích thật dài để con chó có thể chạy loanh quanh trong sân sau. Mua dây xích về, cô lại thấy cái chuồng chó quá bé. Cô lại quay ra, nói với mẹ là cô sẽ đi mua một chiếc chuồng to hơn. Mẹ cô ngăn cô lại, bảo ở làng bên có ông thợ mộc, mẹ sẽ nhờ ông ấy đóng cho một chiếc chuồng khác. Mẹ cô không bao giờ có thể nghĩ đến việc phải bỏ tiền ra mua chuồng cho một con vật nuôi. Mẹ nói, nhà mình có đầy ván gỗ, chỉ cần khéo đóng là có chuồng ngay. Sao con lại phải bỏ tiền cho thứ đó chứ? Cứ như thể con có tiền rơi, tiền vãi ấy. Trước khi trở lại thành phố, cô đưa cho mẹ hai tờ ngân phiếu 10.000 won và bắt mẹ hứa sẽ đóng một cái chuồng chó to hơn. Mẹ cô cầm lấy tiền và hứa sẽ làm như thế. Sau khi lên Seoul, cô mấy lần gọi điện hỏi mẹ đã đóng cái chuồng chó mới chưa? Lần nào mẹ cũng nói dối là mẹ đang định làm, nhất định sẽ làm. Đến lần thứ tư gọi điện và vẫn nhận được câu trả lời như vậy, cô nổi khùng lên. Chẳng phải con đã đưa tiền cho mẹ rồi sao? Người nhà quê thật khó chịu. Con chó không đáng thương hay sao? Làm sao nó sống được trong cái chuồng chật hẹp như vậy? Nhất là khi trời nắng nóng thế này. Phân đầy trong chuồng, làm nó dẫm hết cả lên, mà mẹ cũng không buồn dọn. Làm sao một con chó to như thế sống được trong cái chuồng nhỏ như vậy? Không làm chuồng mới thì mẹ thả nó ra ngoài sân đi. Con chó không đáng thương hay sao? Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Cô bắt đầu cảm thấy ân hận vì đã nói câu người nhà quê thật khó chịu. Một lúc sau, giọng nói đầy tức giận của mẹ vang lên trong điện thoại. Cô chỉ quan tâm đến con chó, chứ quan tâm gì đến mẹ cô. Cô nghĩ mẹ cô là kiểu người đối xử tệ với con chó thế sao? Cô không cần dạy tôi phải làm gì. Tôi nuôi nó theo cách của tôi. Nói xong, mẹ cô dập điện thoại trước. Xưa nay, cô luôn là người cúp máy trước. Trước khi cúp máy, cô thường nói với mẹ rằng sẽ gọi lại cho mẹ. Nhưng rất nhiều lần cô đã không gọi lại. Cô không có thời gian để ngồi nghe hết những lời mẹ muốn nói. Nhưng lần này mẹ cô đã dập điện thoại trước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi cô xa nhà, mẹ nổi nóng với cô như vậy. Từ khi cô xa nhà, mẹ thường nói mẹ xin lỗi. Mẹ cũng hay nói rằng mẹ thật có lỗi khi phải gửi con lên sống với anh Hi ông Chôn vì mẹ không lo cho con đầy đủ được. Mẹ cũng là người luôn cố hết sức để kéo dài cuộc trò chuyện mỗi khi cô gọi điện về. Tuy nhiên, dù mẹ dập điện thoại trước cô cũng không cảm thấy thất vọng. Như với cách nuôi con chó ở nhà, cô nghĩ, tại sao mẹ lại thành ra thế chứ? Mẹ vốn rất quan tâm đến mọi con vật nuôi trong nhà mà. Nhiều khi mẹ lên Seoul với ý định ở lại dài ngày, nhưng chưa được 3 bữa, mẹ đã nằng nặc đòi về thăm con chó. Vậy mà sao giờ mẹ lại có thể vô tâm đến khó hiểu như vậy? Cô cảm thấy rất giận hành động của mẹ. Mấy ngày sau, mẹ chủ động gọi điện cho cô. Con không phải là con của ngày xưa nữa. Con đã trở thành một người quá lạnh lùng. Nếu mẹ dập điện thoại như vậy, cho dù thế nào, con cũng phải gọi lại cho mẹ chứ. Sao con lại cứng đầu cứng cổ như thế? Đó không phải là vì cô cứng đầu cứng cổ. Cô không có thời gian để nghĩ mãi về việc đó như thế. Mỗi lúc nhớ lại khi mẹ tức giận dập bộp máy, cô nghĩ mình phải gọi điện cho mẹ mới được. Nhưng rồi vì bận việc này hay việc khác, nên rốt cuộc cô vẫn chưa gọi. Những người có học đều xử sự như thế à? Mẹ nói thêm câu đó, rồi lại giật điện thoại. Khi cô về nhà vào dịp Tết Trung Thu, bên cạnh nhà kho đã đặt một cái chuồng chó to, dưới nền chuồng còn rải một lớp rơm mềm. Mẹ cô bắt đầu kể lại. Hồi cuối tháng 10, khi mẹ đang vo gạo ở bồn rửa bát trong bếp để chuẩn bị bữa sáng, bỗng có ai đó cứ vỗ liên tục vào lưng mẹ. Mẹ quay lại nhưng không có ai cả. Suốt 3 ngày liền đều như vậy. Mẹ cảm thấy rõ ràng là có cánh tay vỗ liên tục như đang gọi mẹ, nhưng khi ngoảnh lại thì không có ai hết. Cho đến tận ngày thứ 4, buổi sáng hôm đó ngay khi ngủ dậy, mẹ đi xuống nhà tắm và thấy một con chó đang nằm cạnh bồn vệ sinh. Con chỉ biết giận mẹ và nói mẹ đối xử tệ với con chó. Nhưng con có biết đâu, nó là con chó thường lang thang kiếm ăn ở cạnh đường tàu, khắp mình ghẻ lở. Mẹ thấy thương hại mới mang nó về nhà xích lại để chăm sóc cho nó. Vì nếu không nhốt, nó lại chạy đi đâu đó, rồi người ta sẽ bắt nó làm thịt cũng chưa biết chừng. Hôm đó nó không hề động đậy. Ban đầu mẹ tưởng nó đang ngủ. Mẹ lay thế nào nó cũng không dậy. Nó chết rồi. Mới hôm trước, nó vẫn ăn cơm ngon lành. Cái đuôi vẫn còn vẫy vẫy thế. Mà khi ấy đã chết, bộ dạng chẳng khác gì đang ngủ cả. Mẹ không biết bằng cách nào nó thoát được dây xích. Hồi đầu mới về nhà nó gầy trơ xương. Được chăm sóc, nó béo ú lên. Bộ lông ngày càng mượt bóng, nó khôn lắm, ngay cả chuột chũi nó cũng bắt được. Mẹ ngừng kể và thở dài. Người ta nói rằng, nếu cưu mang con người, thì rồi sẽ thành ra nuôi ong tay áo thôi. Còn nếu cưu mang chó, thì con chó sẽ báo đáp chủ. Mẹ nghĩ, nó đã đi thay mẹ. Lần này đến lượt cô thở dài. Mùa xuân năm trước, mẹ có tặng tiền cho một thầy tu đi ngang qua nhà. Ông ấy đã nói rằng, trong năm nay, gia đình chúng ta sẽ mất đi một thành viên. Nghe những lời đó, trong lòng mẹ rất lo lắng. Suốt cả năm qua, mẹ không thôi nghĩ về lời nói ấy. Mẹ cứ nghĩ rằng thần chết sẽ đến mang mẹ đi. Nhưng bởi vì lần nào mẹ cũng bận vo gạo nấu cơm, nên thần chết đã bắt con chó thay thế. Mẹ đang nói về cái gì vậy? Suốt ngày mẹ đến nhà thờ mà lại đi tin vào những lời đó sao? Cô chợt nghĩ đến cái chuồng chó trống không bên cạnh nhà kho và cái dây xích đã nằm chồng chơ trên mặt đất. Trong lòng buồn bã, cô đưa tay ôm ngang hông mẹ. Mẹ đã đào một cái hố sâu trước sân để chôn con chó. Mẹ là người kể chuyện rất hay. Và đêm trước hôm làm cơm cúng, bà bác và các thím thường mang sang một bát gạo. Thời đó lương thực thực phẩm còn khan hiếm, nên tất cả mọi người đều phải góp phần. Cúng đơm xong, mẹ sẽ cho đầy cơm vào những chiếc bát đó để họ mang về nhà. Sau khi cúng, với một dãy bát cơm đặt bên cạnh, mẹ kể với mọi người rằng có một đàn chim đã bay đến đậu lên cơm một lúc rồi lại bay đi. Nếu họ không tin, mẹ sẽ bảo tôi tận mắt nhìn thấy mà, có 6 con cả thầy. Đàn chim chính là các cụ nhà mình về ăn cơm cúng đấy. Mọi người cười ầm lên, nhưng cô lại nghĩ, cô có thấy những vết chân trên bát cơm trắng ngần. Một lần mẹ mang theo một chút đồ ăn, rồi ra đồng rất sớm. Nhưng khi đến mảnh ruộng của nhà, có ai đó đã đến trước và đang cắm cúi nhổ cỏ. Mẹ hỏi xem người đó là ai. Người đó nói chỉ là người qua đường, thấy ruộng nhiều cỏ quá nên xuống nhổ giúp. Mẹ và người khách lạ cùng nhau nhổ cỏ. Buổi trưa, để tỏ lòng cảm kích, mẹ chia phần cơm mang theo cho người đó ăn cùng. Cả ngày hôm ấy, mẹ cùng người khách lạ vừa cùng nhau nhổ cỏ, vừa chuyện trò huyên thuyên, đến tận khi trời tối mới chia tay nhau. Khi từ đồng về, mẹ kể chuyện cùng người khách lạ nhổ cỏ cả ngày cho bà bác nghe. Bà bác cứng đờ người, vội hỏi mẹ xem hình dáng người khách lạ đó trông thế nào. Rồi bà bác bảo mẹ, chắc là ông chủ cũ của mảnh ruộng đó rồi. Ông ta đã chết vì say nắng khi đang nhổ cỏ trên mảnh ruộng ấy đấy. Nghe xong câu chuyện, cô hỏi mẹ, mẹ à, ở trên đồng với một người đã chết cả ngày trời như thế, mẹ có sợ không? Mẹ vui vẻ trả lời, sợ gì chứ? Nếu chỉ có một mình nhổ cỏ, phải mất 2-3 ngày mới xong, nên mẹ chỉ thấy biết ơn ông ấy vì đã giúp đỡ một tay thôi. Chứng đau đầu dường như đang dần gặm nhấm mẹ. Mẹ nhanh chóng mất đi sinh khí và bản tính chan hòa. Mẹ bắt đầu hay phải nằm nghỉ hơn. Thậm chí mẹ còn không thể tập trung vào trò chơi bài cá cược 100 won, dù đó là một trong những trò giải trí hiếm hoi của mẹ. Thêm vào đó, mẹ cô cũng dần mất cảm giác với mọi thứ. Có lần sau khi đặt nồi rẻ lau lên bếp ga để đun, mẹ ngồi phịch xuống nền bếp và không thể đứng dậy được. Nước bốc hơi hết, khiến đống rẻ lau bốc cháy và cả gian bếp mù mịt khói. Thế nhưng mẹ cô vẫn không thể tĩnh trí lại được. Ngôi nhà chắc đã cháy rụi rồi, nếu bác hàng xóm không nhìn thấy cột khói bốc lên và vội vã chạy sang xem chuyện gì đang xảy ra. Có lần em gái cô, giờ đã là mẹ của 3 đứa con, hỏi cô một cách nghiêm túc về người mẹ đang bị chứng đau đầu hành hạ. Chị có nghĩ mẹ thực sự thích ở dưới bếp không? Sao em lại hỏi vậy? Chẳng hiểu sao em cứ nghĩ mẹ không thích ở dưới bếp. Em gái cô là dược sĩ. Nó mở hiệu thuốc khi đang mang thai đứa con đầu lòng. Chị dâu cô chăm sóc đứa cháu đó. nhưng chị ấy sống cách xa hiệu thuốc. Đứa bé sống với chị dâu cô suốt một thời gian dài. Rất thương con, nhưng em gái cô phải trông hiệu thuốc, nên chỉ được gặp con mỗi tuần một lần. Cảnh tượng em gái cô và đứa con tạm biệt sau những lần gặp nhau vô cùng cảm động. Chẳng có cuộc chia tay nào buồn bã hơn thế trên đời. Nhưng trong hoàn cảnh đó, dường như em gái cô gặp nhiều khó khăn hơn đứa trẻ. Đứa trẻ thích ứng khá tốt với cuộc sống vắng mẹ. Nhưng với em gái cô thì khác. Lúc lái xe về nhà sau khi đưa con trở lại nhà chị dâu, khi ngày nghỉ cuối tuần kết thúc, em gái cô cứ khóc sướt mướt, nước mắt ướt đẫm cả hai bàn tay, ghì chặt trên bánh lái. Rồi sáng thứ hai, em gái cô đứng trong hiệu thuốc với đôi mắt sưng húp vì khóc. Mỗi lần nhìn thấy nó bệ rạc tới vậy, cô lại bực bội nói, đã như thế, em còn bán thuốc làm gì? Mãi đến khi chồng nó sang Mỹ 2 năm để làm nghiên cứu sinh, nó mới đóng cửa quầy thuốc, công việc mà nó làm đến tận tới sau khi sinh đứa con thứ hai. Em gái cô nghĩ rằng cuộc sống bên Mỹ sẽ là một trải nghiệm quý báu cho lũ trẻ. Cô cũng bảo em gái nên gác lại mọi chuyện cơm áo gạo tiền ở Seoul để cùng chồng sang Mỹ và tranh thủ nghỉ ngơi trong thời gian ở bên ấy. Nó chưa một lần được nghỉ ngơi kể từ khi lập gia đình. Nó sinh thêm một đứa con nữa ở bên Mỹ rồi mới về nước. Việc cơm nước cho gia đình 5 người đều do một tay nó đảm đương. Nó kể rằng có lần chỉ trong một tháng mà gia đình nó ăn hết 200 con cá đủ. Ăn hết 200 con cá đủ trong một tháng, ngày nào nhà em cũng ăn món cá đủ sao? Cô hỏi và cô em gái trả lời là đúng thế. Đó là thời kỳ trước khi đồ đạc của gia đình từ Mỹ được gửi về. Ngôi nhà mới chuyển đến vẫn còn xa lạ. Em gái cô không có thời gian rỗi để đi chợ vì đứa con thứ ba vẫn còn đang bú mẹ. Mẹ chồng nó gửi lên cho một thùng cá đủ ướp muối phơi khô. Chưa đầy 10 ngày, cả nhà đã ăn hết sạch. Nó cười bảo, nấu cháo đậu, em cũng cho cá đủ. Nấu canh bí ngô xanh, cũng cho cá đủ. Món nào nhà em cũng có cá đủ. Khi hỏi mẹ chồng xem mua cá đủ ở chỗ nào, cô em gái mới biết rằng có thể đặt mua hàng qua mạng. Thùng cá đủ đầu tiên ấy ăn không được bao lâu, thế nên nó đặt mua luôn 2 thùng. Em gái cô kể rằng, khi cá về, em vừa rửa vừa đếm, tất cả là 200 con. Sau khi rửa sạch, cứ 4-5 con, em lại cho vào một cái túi ni lông, rồi bỏ vào tủ đông lạnh để thuận tiện khi nấu. Và khi đó đột nhiên em muốn quẳng tất cả xuống sàn nhà cho xong. Em chợt nhớ đến mẹ, và băn khoăn không biết trong suốt bao nhiêu năm, ngày nào mẹ cũng cặm cụi trong gian bếp cũ để lo cơm nước cho đại gia đình, lòng mẹ cảm thấy thế nào. Mà chị có nhớ chúng ta đã ăn bao nhiêu không? Mỗi bữa mẹ đều dọn 2 mâm cơm đầy cho cả nhà đấy. Chị có nhớ nồi cơm nhà mình to cỡ nào không? Mẹ phải đóng hộp cơm trưa cho tất cả anh chị em mình với bao nhiêu món, làm từ những thứ rau dưa mẹ kiếm được trên vườn ruộng. Làm sao hàng ngày một mình mẹ đảm đương hết từng đó việc nhỉ? Với lại, bố còn là con trưởng, nên lúc nào trong nhà cũng có thêm mấy người họ hàng ở cùng chúng ta. Em nghĩ, mẹ chẳng thích quẩn quanh bếp núc tí nào đâu. Những lời của em gái khiến cô phải giật mình. Cô chưa bao giờ nghĩ đến hình ảnh mẹ không gắn liền với gian bếp. Mẹ là bếp, và bếp cũng chính là mẹ. Chưa khi nào cô tự hỏi mẹ có thích quẩn quanh bếp núc không? Để kiếm tiền, mẹ đã làm đủ nghề, từ nuôi tằm, ổ mạch nha, cho đến giúp làm đậu phụ. Nhưng cách tốt nhất để có tiền là không tiêu tiền, vì thế mẹ rất tiết kiệm. Đôi khi mẹ còn bán cả cây đèn cũ, viên đá kỳ cũ, cả chum vải cũ cho những người mua đồ cũ từ nơi khác đến. Họ muốn mua những thứ đồ cũ mẹ đang dùng, và mặc dù chẳng thấy mấy thứ đó có gì ghê gớm, mẹ vẫn đội giá lên rồi mặc cả như một người bán hàng thực sự. Lúc đầu có vẻ như mẹ bị lấn lướt, nhưng về sau mẹ luôn giữ thế chủ động. Mẹ sẽ lặng lặng lắng nghe yêu cầu của người mua rồi nói: "Thế thì chỉ cần đưa tôi bằng này tiền thôi." Khi đó họ sẽ chế nhạo: "Ai mà đi bỏ từng đó tiền để mua cái thứ vô dụng ấy chứ?" Mẹ bèn vặn lại: "Thế thì ông đi đông đi đoài, mua cái thứ này làm gì?" Nói rồi, mẹ cầm món đồ lên, vờ như không muốn bán. Những người mua đồ cũ lẩm bẩm bảo mẹ buôn bán rắn thế, nhưng rồi cũng đành trả tiền theo giá mẹ yêu cầu. Khi phải mua thứ gì, mẹ không bao giờ trả đúng giá. Hầu hết mọi thứ mẹ đều tự làm lấy. Thế nên khi nào mẹ cũng luôn tay luôn chân. Mẹ khâu vá, đan lát, không lúc nào hết việc đồng áng. Mẹ không bao giờ bỏ trống ruộng vườn. Vào mùa xuân, mẹ gieo hạt khoai tây trên các luống cày, trồng rau diếp, hoa cúc, cầm quỳ, hẹ, các loại ớt và ngô. Mẹ đào những cái hốc nhỏ dưới hàng rào để trồng bí ngô xanh, tra hạt đậu xung quanh vườn. Mẹ còn trồng cả vừng, dâu tằm và dưa chuột. Suốt cả ngày, mẹ không ở trong bếp, thì ở ngoài vườn hoặc ngoài cánh đồng. Mẹ dỡ khoai tây, khoai lang, hái bí ngô xanh, nhổ bắp cải và củ cải đỏ. Công việc lao động của mẹ cho thấy rằng, nếu không gieo hạt giống, sẽ không có gì để thu hoạch. Chỉ những thứ không thể nảy nở từ hạt giống, mẹ mới bỏ tiền ra mua. Vào những ngày xuân, ngoài sân lúc nào cũng thả đầy gà vịt, trong chuồng có cả đàn lợn con béo tròn mũm mĩm. Có năm con chó đẻ được 9 chú cún con. Khoảng một tháng sau, mẹ chỉ để lại 2 con để nuôi. Những con còn lại, mẹ cho cả vào thúng. Nhưng cái thúng nhỏ quá, chỉ đặt được 6 con. Mẹ bế con cuối cùng đặt vào tay cô và bảo cô ôm nó đi theo mẹ. Trên chiếc xe buýt, cô đi cùng mẹ, đông nghẹt những người là người. Họ cũng vào trong thị trấn để bán đồ như hai mẹ con cô. Họ mang theo cả những bao tải to, đựng ớt khô, vừng khô và đậu đen.